Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay là bài thứ 50 trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, tức là tên tên mà Hòa Thượng Tịnh Không hay dùng, đó là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Chúng ta chỉ học một phần lớn, còn lại chưa là một phần nhỏ để lần sau chúng ta học tiếp, cho nên gọi là tiễn giảng. Chúng ta đang ở phẩm thứ hai và chúng ta đã đi hết 49 bài. Nghe nói thì coi như là mình đi như vậy là không kịp tốc độ, nhưng mà thật ra ở phần đầu, phần quyền nghĩa và phần kinh văn thì Ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải rất nhiều, rất dài, nhưng mà càng về cuối thì Ngài chú giải ngắn lại. Cho nên với tốc độ này thì chúng ta đi có thể là kịp. Hòa Thượng Tịnh Không giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Văn Nghĩa thì nội dung này nằm ở tập tầm 90 mấy, 100, 96, 97, 98, 99, 100 của Tịnh Độ Đại Kinh Giải Văn Nghĩa. Cho nên chúng ta thật ra là đi được một nhanh gấp đôi so với Hòa Thượng. Mục tiêu thiền trang là phải nhanh gấp 3. Một cái nhanh gấp 3 là phải chỉ có 200 buổi. 200 buổi thì chúng ta đi coi như là 1/4. Thì hiện trang cũng coi sơ qua về nội dung trong bản khoa chú thì bây giờ là khoảng hơn 300 trang, hơn 300, và tổng cộng 1.164 trang. Như vậy chúng ta có thể nói là đi được cũng tầm 1/3 ha. Thì Giang nghĩ là hơn 1/3 chút xíu, như vậy coi có lẽ là sẽ kịp tiến độ tầm 200 buổi để giảng xong bộ này. Một bộ giảng mà khiến người học và người giảng đều để tăng thêm niềm tin, đều tăng thêm cái phần gọi là những điều mà vun bồi, những điều mình chưa thiếu, tức là chưa đủ. Trước nay mình học không đủ, mình còn thiếu sót, thì hôm nay mình nhờ tích lũy từng ngày, nhờ nghe những buổi này mà mình tích lũy. Tu hành đối với chúng ta mà nói thật ra là những bước đi, những tích lũy từng chút theo năm tháng, cái năm tháng tiến tiến dần dần dần, và ngày nào đó mình thành tựu. Giống như trồng một cái cây, không thể trồng phát là đơm hoa kết trái liền, đúng không quý vị? Dù cỡ nào chăng nữa thì cũng phải từ từ, nó cũng phải có một quá trình. Vì vậy chúng ta phải kiên nhẫn, học tập để kiên nhẫn. Nếu không học, không kiên nhẫn, không học tập được. Và như vậy một đời luống qua. Thì hôm nay đầu tiên trong buổi này thì Trang xin trả lời một câu hỏi có một vị đồng tu trong phần phiên dịch có đưa ra một câu hỏi này là mà Hòa Thượng hay giảng. Có chỗ con không hiểu mà trước giờ Hòa Thượng giảng đến đoạn đó con cũng mơ mơ hồ hồ là đoạn. Pháp giới do tự tánh hiện ra cũng là vô lượng. Có thể duyên đến hay không? Không duyên đến được. Chúng sanh có thể duyên đến. Ý thức thứ sáu tương ưng 51 tâm sở đối với pháp giới mà tự tánh biến hiện. Ý thức không duyên đến được chính là không duyên đến được tự tánh. Điều có thể duyên đến tướng mà không đến mà tự đến tướng mà tự tánh hiện. Khi nào thầy trong bài giảng kinh Vô Lượng Thọ thầy của thầy có liên quan đến đạo này, mong thầy từ bi giảng giải cho chúng con được hiểu thêm ạ. Đây cái đoạn này thì không phải mỗi trong tập tập này là tập 239 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014, và Thiên Giang nhớ là Hòa Thượng cũng giảng lần này cái đoạn nội dung này rất nhiều. Nội dung này là gì? Tức là ở đây chỉ cần hiểu thế này: Pháp giới do tự tánh hiện ra cũng là vô lượng. Đầu tiên chúng ta phải hiểu như vậy. Pháp giới là gì? Trên là chúng ta hay nói 10 pháp giới hay là nhất chân pháp giới vân vân. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta hiểu 10 pháp giới cho dễ. Trên là Phật, dưới tiếp theo là Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác, cho đến trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tuy nhiên 10 pháp giới đó còn phức tạp vô cùng. Ví dụ như Bồ Tát chúng ta chia sơ sơ có 51 địa vị pháp mà Bồ Tát, địa vị của Bồ Tát. Rồi A-la-hán là chia ra 4 địa vị và cả tứ quả, tứ hướng là 8 địa vị, vân vân, cho đến cõi người, cõi trời cũng vô lượng. Cho nên pháp giới mà do tự tánh hiện ra là vô lượng. Chúng ta từ đâu ra? Từ tự tánh biến hiện ra, chính là thường tịch quang, từ nhất chân pháp giới mà hiện ra. Và nó biến hiện vô cùng, cho nên là nó biến chuyển vô cùng. Giống như là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tự nhiên quan sắc tham hồi, tức là cái ánh sáng của tự nhiên đó, cái ánh sáng màu sắc của tự nhiên, tức là tự tánh mình hiện ra, nó giao thoa với nhau, nó biến chuyển vô cùng, thành ra đủ các loại cảnh giới, giống như trên tivi màn ảnh đó hiện ra. Thì như vậy cái gì có thể duyên tới ý thức thứ sáu của chúng sanh đó, thì dùng ý thức thứ sáu thì chỉ duyên tới gì? Tướng phần của A La Già, tức là những cái hình tướng đó thôi. À, ý thức thứ sáu thì tương ưng với 51 món tâm sở, và 51 món tâm sở thì trong đó chúng ta có học duy thức thì chúng ta mới hiểu được 51 món tâm sở. Còn ví dụ như tham sân si mạn nghi đó là tâm sở, mà tổng cộng là 51 món lận. Thì trong đó chúng ta ý thức thứ sáu do tương ưng với đó, cho nên nó chỉ duyên đến gì? Cái pháp giới mà tự tánh hiện ra thôi, chứ nó không duyên đến được tự tánh. Tự tánh thì không là thường tình quang, là ý thức không được được, mà phải dùng chân tâm mới vào được. Cho nên nó chỉ có thể duyên đến tướng mà tự tánh hiện. À, tướng là tự tánh hiện, tức là những cái hình tướng đó, những cái tướng đó. Ví dụ như duyên đến được cái thấy, cái chúng ta thấy được con mèo, con vật, con chó, vân vân, tất cả đó là tướng cả. Hay là chúng ta sống ở cõi người hiện tại thấy như vậy tướng. Còn tánh, tức là tự tánh, thì không duyên tới được, ý thức thứ sáu không duyên tới được, cho nên phải chuyển thức thành trí, gọi là chuyển thức thứ sáu thành gì? Diệu quán sát trí, thì chúng ta sẽ duyên tới được. Điều này hòa thượng hay giảng thích là vọng không thể duyên đến chân, nên phải dùng chân tâm thì mới khế nhập được cảnh giới chân tâm. Đó là thiền nhân nói đơn giản như vậy. Ai hiểu được hiểu, không hiểu được thì không sao, chúng ta cứ từ từ nghe. Hôm nay em xin phép tiếp tục vào bài hôm nay. Chúng ta đang học cái câu là hàm cộng tung tu của hiền đại sĩ Chỉ Đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Tức là điều cùng tung thủ tu tập theo hạnh nguyện của Phổ Hiền đại sĩ, rồi an trụ trong tất cả pháp công đức. Đó là chúng ta đang học ở phẩm thứ hai, câu kinh văn như thế. Bây giờ mời quý vị xem tiếp phần chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Hạnh nguyện phẩm phục văn, tức là trong phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện lại nói, hay là cũng nói lại nói thế này. Trong đây là phẩm trong kinh Hoa Nghiêm: nhược nhân tụng thử nguyện giả. Nếu người mà tụng nguyện này, còn chữ giả này mình cái dấu phẩy gì không cần, chữ nhân là người rồi, không cần chữ giả là người nữa. Nếu mà người là tụng cái phẩm cái nguyện này, tức là nguyện Phổ Hiền hạnh nguyện .. thị nhân lâm mạng dung thời, thị nhân tới người ấy lâm mạng dung thời, thời là khi mà đến lúc sắp chết, sắp hết mạng đó. Chữ lâm là sắp, còn như mạng là mạng sống, chung là kết thúc, nên dịch là khi người ấy mạng sắp hết, hay người ấy khi mạng sắp hết. Tối hậu sát na là sát na cuối cùng, sau cùng đó. Cái giây phút sau cùng, mình nói về ngôn ngữ bây giờ là giây phút sau cùng, sát nhanh na, nhanh hơn giây nữa. nhất thiết chư căn, tức là tất cả các căn của họ. Căn là tai, mắt, mũi, lưỡi, thần, ý. Tất giai tán hoại là điều, tất hết thảy đều sẽ tan và hủy hoại, tức là không xài được nữa, tai không nghe được nữa, rõ ràng nữa, đau đớn và tan nát. Đó, hết hoạt động, mắt cũng hết thấy nghe gì nữa, đó, vân vân. Thì đó là các căn nó đều mất hết, nó tan hóa hết. Nhất thiết thân thuộc là tất cả cái người thân quyến thuộc của mình, tất giai xả ly đều phải bỏ mà lìa, bỏ lìa tức là xa rời hết. Nhất thiết uy thế hay là oai thế, tất cả cái oai thế uy thế, ví dụ như làm quan, làm vua, làm gì đó, tất giai thoái thất đều thấy đều mất hết, mất lui, mất lui mất tức là mất hết rồi. Quý vị lúc đó có làm tướng, làm vua, làm gì, tổng thống cũng không thể nào, mất hết. Tiếp theo là gì? Phụ tướng đại thần, tức là những cái vị quan của mình đó, cung thành nội ngoại là cái trong thành và ngoại thành của cung điện rồi đó, vân, tức là trong đất nước. Đây, tượng mã sa thừa là voi, hồi xưa là dùng voi, vua là có voi, ngựa, bây giờ là xe ô tô, máy bay gì đó, đúng không? Tất cả nhà cửa, xe cổ, xe a thừa là xe cổ. Trân bảo phục tạng hay là phục tàng cũng được, có khi đọc người ta đọc tàng. Phục tạng là gì? Tất cả những cái trân bảo là đồ quý hiếm, rồi những cái nơi mà ấn dấu, tức là kho tàng đó. Nhất như thị nhất thiết, tất cả đều như vậy, vô phục tương tùy, đều không có đi theo nữa. Có nghĩa là gì? Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện còn nói, nếu người tụng nguyện này, người đó lúc mạng sắp hết, trong sát na cuối cùng, tất cả các căn thảy đều tan hoại, tất cả thân thuộc thảy đều xa lìa, tất cả uy thế thảy đều thoái mất, quan tướng đại thần, cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ, trân bảo kho tàng, tất cả như thế không còn đi theo. Nói chung là vĩnh biệt. Viện Trang thấy có đồng tu đăng lên trên mạng, đúng không? Đăng trên Facebook, có người gọi là giàu nhất ở đất nước, hình như là giàu mỏ nhất là gì? Qatar đó, phải không? Đó, giàu là giàu nào, là ô tô, là mình thì không nghe nói, máy bay, rồi bao nhiêu thứ, rồi có cần chết được gì đâu. Người ta đem, người ta bỏ thêm ít vàng, nó bỏ ít sọt xoàn, bỏ gì đó vô, rồi cũng đi chôn. Có gì đâu. Tất cả đúng là như đoạn trong kinh Hoa Nghiêm nói như vừa rồi đó, tất cả đều phải chia lìa, người thân quyến thuộc đều phải chia lìa. Vì thấy thế gian á, mình sống trên đời mấy chục năm mình thấy nó thật, nhưng lúc đó là dù thật hay giả thì cũng vàng thôi, lúc đó mới biết là đời là giả. Như ngài Đại sư Thiên Đạo ngài nói là gì? Một khi mà đến lúc hơi thở đó không còn nữa đó, lúc mới biết mình trong mộng, đúng không? Biết là sống trong mộng, biết như vậy thì ngu mất rồi. Cho nên khi sống cố gắng tu hành để mà gì, để mà tích lũy công đức, tích công lũy đức, tức là mình phải tích được cái phần công, tích lũy được cái phần công. Công là công phu, đức là đức hạnh đó. Công là công quả, công là công việc, tức là những người làm gì đó để mà giúp cho chúng sanh, giúp cho chính mình giải thoát. Nếu không thì nhiều khi ở trong đời nhiều tà kiến cũng không được lợi ích gì. Cuối cùng gì cũng ra đi với hai bàn tay trắng, và di hữu nghiệp tùy thân, mà chỉ có nghiệp theo mình mà thôi. Nói đến đây thì nhân nhớ trên câu chuyện trong kinh A Hàm. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có một nêu lên một câu chuyện như thế này. Có một ông trưởng giả, ông đó tên là hình như là Bà Đề hay là Đề Bà. Ông trưởng giả tên là Bà Đề, trưởng giả tên là Bà Đề. Ông này giàu có trong thành, thành Xá Vệ. Ông rất là giàu có, rất nhiều tiền tài tài sản, nhưng mà ông hơi keo, và nó rất keo nữa khác. Ông không cho vợ của mình xài phung phí, không có cho lại, mà bắt sống đời rất khổ. Ông cũng vậy, không có xài gì hết. Ăn mặc thì đơn giản vô cùng, rách rưới rồi không à. Tiền bạc cái gì, chất hình kho để đó chơi vậy đó. À, cả đời không đem tiền ra để mà bố thí cúng dường các bậc sa môn chư tăng gì hết, không làm gì hết, nói chung chẳng làm phước lành gì. Đến khi ông chết thì do không có con trai cho nên là mấy đứa con gái không không được thừa kế đó. Cho nên là vua theo luật lúc đó là vua Ba Tư Nặc tới xung hết công vị, tới đích thân dẫn quân tới xung hết vào công vị của đất nước, thu hết. Sau khi xung công vị thấy ông này giàu quá mà lạ kỳ, ông nổi tiếng là trong vùng sao là keo kiệt không xài gì hết rồi mà không giúp đỡ vậy, cho nên ông này thấy lạ mày lại giàu sang, tính tình như vậy làm sao lại giàu sang được. Cho nên vua Ba Tư Nặc đi ngang qua Tịnh Xá đó, vào ý kiến với Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta, và vua Ba Tư Nặc nêu câu hỏi ông trưởng giả Bà Đề đó, ông làm gì đó, làm gì mà nhân duyên gì mà ông đấy lại giàu có như vậy, và sau khi chết ông ấy sẽ sanh vào đâu đó. Thì quý vị biết Đức Phật trả lời là sau khi chết ông ấy sanh vào đâu không? Đức Phật nói rằng sau khi chết ông ấy đọa vào địa ngục. Địa ngục đó tên là Đề Khóc, tức là địa ngục khóc than á. Vì sao khóc than? Quý vị biết rồi, tại ở đời tích lũy nhiều tiền của cuối cùng đâu được mang theo được gì. Xuống địa ngục lúc đó khóc than, rớt vô cái địa ngục đó. Đó. Và Đức Phật nói sở dĩ ông sao giàu có là vì vào thời Đức Phật Ca Diếp. Sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, ông ấy có một lần nọ là làm cúng dường một bữa cơm cho một vị Bích Chi Phật. À, cúng dường cơm cho vị Bích Chi Phật nha quý vị. À, thầy thấy oai nghi của ngài Bích Chi Phật đi ngang qua cho nên ông phát tâm đem cơm ra cúng dường cho ngài Bích Chi Phật. Sau khi cúng dường thấy như vậy, ông còn phát nguyện rằng con nguyện đem công đức này, công đức cúng dường cho vị Bích Chi Phật này đó. Để rồi tất nhiên không biết Bích Chi Phật, nhưng mà đó là một vị sa môn, tức là một vị tỳ kheo đó, hình dáng vậy. Để nguyện rằng đời đời kiếp kiếp con không đọa vào ba đường ác đó, thường sanh ở trong nhà tôn quý. Thì ông phát nguyện như vậy. Quý vị thấy phát nguyện như đúng không? Phát nguyện như vậy mà sao cũng đọa địa ngục. À, phát nguyện là thường sanh vào nhà tôn quý giàu có, đúng rồi, phát nguyện không có đọa, đời đời kiếp kiếp không đọa vào ba đường ác, cũng khá đó chứ. Tuy nhiên thế nào, sau đó ông ta nghĩ lại, ông ta nghĩ thấy tiếc hối hận, lẽ ra bữa ăn ngon như vậy mình nên đem cho những người nào khác ăn chứ sao mà để lại đem cúng dường cho ông sa môn đầu trọc như thế. Nghĩ lại hối hận, vì ý niệm hối hận đó nên công đức nó, phước đức đó, nó không có viên mãn. Ông ta được giàu có nhưng cuối cùng cũng không viên mãn, và cuối cùng chết vẫn đọa vào ba đường ác, đây là điển hình đọa vào địa ngục. Cho nên nói thật ra mà nói, quý vị nên mình biết phàm phu trong vòng sanh tử nguyện là giả, không có thiệt đâu, nguyện có thể thay đổi được. Mặc dù đã nguyện là đời đời kiếp kiếp là gì không đọa vào đường ác, nhưng mà gì công đức nó lớn, nhưng mà chỉ cần một niệm tâm sai lầm hối hận về sau là cái phước đức đó nó mất hết. Cho nên là có, nó vẫn được quả báo đời sau giàu có, nhưng cuối cùng vẫn tích tập khí cụ, vẫn keo kiệt, vẫn là không chịu đem của ra bố thí giúp người hoằng pháp lại sanh vân vân. Thà sanh vào thời Đức Phật mà lại không biết Phật pháp, rồi cuối cùng tạo một sự nghiệp giàu có lớn mạnh, cuối cùng bổ sung vào cung quỹ quốc gia không được gì cả, và cuối cùng được gì, được đi vào địa ngục khóc than mà thôi. Cho nên quý vị thấy chúng sanh đời này ngu si tà kiến như thế đó, câu chuyện nó nói lên như thế. Cho nên tỷ tu cái gì, tu hạnh nguyện của phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, tức là 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát mới hệ quả. À, hay nói cách khác, chúng ta phải học nguyện của Bồ Phật Bồ Tát, nguyện của chúng sanh trong vòng sanh tử dở lắm, đừng có ham đó. Cho nên thiền trang mới nói là nguyện mình nguyện thì nguyện, nhưng mà nguyện của mình là gia trì thôi, còn nhiều khi nó mê mình nguyện sai đó. Giống như nhiều người đó ở trong đời này, vì thấy có những người là thế nào, nam nữ yêu nhau, họ nói đời đời kiếp kiếp bên nhau đó, đó là một nguyện rất ngu si. Tại sao không nguyện rằng đời đời kiếp kiếp nó học Phật pháp đi, đời đời kiếp kiếp bên nhau để làm gì? Để làm cây thù chuốc oán, đời à, sống không hạnh phúc rồi bắt đầu tức mình nên đánh. Thậm chí bây giờ ở Việt Nam chồng giết vợ, vợ giết chồng rất nhiều, cho nên rất ngu si. Cho nên nguyện là gì? Hãy nguyện đời đời gặp chánh pháp thì còn tốt. Và nếu chúng ta nguyện về Tây Phương Cực Lạc là tốt nhất. Tất nhiên chúng ta đã nguyện để về Tây Phương Lạc bao nhiêu đời rồi, nhưng mà vẫn chưa thành. Vì sao chưa thành? Vì nguyện chưa đủ, tín nguyện hạnh tam tương ương đó chưa đủ. Cho nên nguyện thì có, nhưng mà nguyện giả, nguyện chưa đủ. À, có tín có nguyện nhất định vãng sanh, nhưng mà tín nguyện mình chưa đủ. Cho nên nếu ai mà sợ trong đường sanh tử thì cố gắng ra khỏi sanh tử, nguyện như Phật Bồ Tát. Thì hãy học lấy nguyện Phật Bồ Tát làm nguyện của chúng mình. Hãy lấy 48 nguyện Đức Phật A Di Đà thì là nguyện của mình. Thì mình sẽ có cơ hội ra khỏi sanh tử dễ dàng hơn. Đó, như Thiền Trang là Thiền Trang hồi xưa thấy nghe câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên. Hồi xưa Ngài Mục Kiền Liên đó, câu chuyện là Ngài phát nguyện là đời đời kiếp kiếp không lập gia đình đó. Cho nên là Thiền Trang thấy ồ nguyện này hay, mình cũng nên phát nguyện như thế. Đó là nguyện như thế. Đó, còn thấy có đồng tu phát nguyện khôn hơn nữa là đời đời kiếp kiếp sẽ không dâm dục. Đó, bao giờ chứng quả vô thượng bồ đề, hay là bao giờ chúng ta chứng quả vô sanh rồi vào. Thì như vậy tốt đúng không? Lập không lập gia đình đôi khi vẫn vướng vào dòng vào gì dâm dục, nhưng mà nếu mà quý vị nguyện không dâm dục nữa thì chắc là đời đời kiếp kiếp sẽ con đường sanh tử quý vị ngắn lại rồi. Bởi vì cái đó là gì, trong kinh Lăng Nghiêm nói dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất đó, hay là sanh tử căn bổn dục vi đệ nhất. Đó là cái gốc rễ của sanh tử là dục đó. Dục đó chính là dâm dục mà đứng đầu. Mà bây giờ nếu mà nguyên như vậy thì con đường ra khỏi sanh tử mình nó gần rồi. Hay là nếu cho dù quý vị tu có dở chăng nữa chắc cũng không đâu, đâu xa nữa. Nguyện đó nếu mà thành tựu nguyện đó thật à, thì tương lai đắc đạo A-la-hán có phần đúng không? À, tính là thất tín vị Bồ-Tát của Đại Thừa. Cho nên nguyện cũng phải có nguyện, biết nguyện. Đời nay quý vị nếu như nghe câu chuyện vừa rồi quý vị liên hệ đi. Người đời nay đa phần như vậy, tiền bạc không biết làm, không biết tu hành à, cuối cùng chỉ là rốt ráo nó như trong kinh Hoa Nghiêm nói, vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Nói chung là quên mất tâm bồ đề, tu tất cả các pháp lành, điều đó là điều đó ma nghiệp mà thôi, nghiệp của ma. Tức là mình sẽ chìm đắm trong vòng sanh tử. Thời mạt pháp ở trong quyển Pháp Yển Châu Lâm có nói, thời mạt pháp người phước đức lớn dễ tạo nghiệp hơn người phước đức nhỏ. Cực người phước càng lớn thời mạt pháp thì họ tạo nghiệp càng lớn. Hay nói khác khác, trong thời kiếp giảm, đó là nói theo cách kinh Phật, kiếp giảm tức là tuổi thọ của người giảm, thì người phước càng lớn tạo nghiệp càng nhiều, tạo nghiệp ác càng nhiều. Trong thời kiếp tăng, người phước càng lớn thì họ tạo phước càng nhiều. Đó, cho nên bây giờ phước lớn đừng ham tu phước, cho lớn vô mà mai mốt có tạo nghiệp nặng hơn nếu như chưa có giác ngộ. Cho nên học Phật pháp vẫn quan trọng. Đó, học Phật pháp vẫn quan trọng. Thiền Trang vẫn hay nói câu chuyện trong kinh Phật đó là cái gì, tu phước không tu huệ, La Hán bừng bát không. Tu huệ bất tu phước, là tu huệ mà không tu phước. Đại tượng quẩy anh lạc, tức là con voi lớn mà được đeo vàng rồng, anh lạc là vàng rồng đủ hết các loại châu báu. Vì quý vị chắc chắn ai cũng biết con voi hơn là giàu có hơn là vị A La Hán, nhưng mà nó thua trí huệ. Và ai biết, ai cũng biết là gì, chắc chắn mình muốn làm A La Hán thà đói cũng được đúng không, ra khỏi sinh tử luân hồi, chứ đạp con voi dù sung sướng nhưng mà ngu si cho đâu, nên không bao giờ chấp nhận. Tuy nhiên người đời nay thành thích tu phước hơn, dễ tu phước hơn. Tu phước nó có hình tướng dễ tu, còn tu như Thẩm Bố Hiền Hạnh Nguyện đây nói, hoặc là tu kiểu tu huệ À, tu mười đại nguyện vương đó là tu huệ, tu không nổi. À, bảo vô niệm Phật niệm không nổi, bảo vô nghe pháp mấy tiếng đồng hồ nghe không nổi, tu gì tu dữ vậy, đúng không? Thầy Thiện Giang dẫn về thời khóa dài quá, ví dụ như ngày mai chúng ta tu 5 tiếng đồng hồ dài quá tu không nổi đó, tu huệ tu không nổi mà, đó là gì? Thật thật mà đáng thương chúng sanh đời mạt pháp, đáng thương. Tu có mấy tiếng đồng hồ tu không nổi nữa, phải tu nửa tiếng 15 phút thôi, thậm chí ở chùa niệm được 30 câu Phật hiệu mỗi thời khóa, hoặc là 108 câu Phật hiệu, lấy đó là tu rồi. Cho nên đường sanh tử còn dài xa. Vì sao? Tu huệ không đủ à, trí huệ là chính để mà ra khỏi sanh tử luân hồi, không tu được. Tu không có tu thiền chỉ, thiền quán, tức là chỉ và quán, không có. Ngồi niệm Phật là tu chỉ, rồi niệm Phật cũng là tu quán, mà không tu được. Cho nên thật là đáng thương à, thời này đúng là căn cánh chúng sanh thời mạt pháp rất là thấp. Mời quý vị xem tiếp đoạn tiếp theo. Di thử nguyện vương bất tương xả ly à, chỉ có chữ di là chỉ có nguyện vương này, chữ thử là này, di chính là chỉ có bất tương xả ly thì không có xa lìa mình à, không có cùng xa lìa với người ấy đó. Chứ tương là cùng hai bên, nó không sẽ chia lìa nhau, tức là nguyện nó đi theo người đó đi theo nguyện đó. Cho nên là phát nguyện rồi, nguyện gì? 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Ư nhất thiết thời đã dẫn đạo kỳ tiền đó, ở trong mọi lúc gọi là ư nhất thiết thời, thì nó sẽ dẫn ở đường ở phía trước người đó, chữ kỳ này là người đó. Nhất sát na trung, ở trong một sát na tức đắc vãng sanh cực lạc thế giới, liền được vãng sanh thế giới cực lạc. Đây là tuyệt vời nhất, đây là ai tu được? Chính là tu theo 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên tuy rằng tất cả như trên đã nói, tất cả rằng là điều gì, tất cả những thứ khác, ví dụ như là mã ngựa xe cộ tài sản, nói chung người thân biệt ly hết, nhưng mà 10 đại nguyện vương đó thì vẫn đi theo chúng ta, vẫn theo người đó thì chúng ta tu được, người đó tu được. Cho nên nó ở mọi lúc mọi nơi đều dấn trước mắt người ta, hay nói cách khác họ tu được đúng 10 đại nguyện vương lúc nào cũng không mê. Và như vậy cho nên khi vừa mãn vừa hết cái, họ liền trong một sát na là gì, vãng sanh để giới cực lạc. Điều này chúng ta phải tu đến đạt, đó là câu mà quý vị nghe hết, câu quan trọng nhất ở trong đây, đó là ư nhất thiết thời à, dẫn đạo kỳ tiền, tức là ở trong mọi lúc đều ở dẫn đường người đó. Điều này chứng tỏ là người ta phải có công phu sâu dài lắm đối với 10 đại nguyện vương. Nếu như chúng ta tu 10 đại nguyện vương mà không có công phu, mọi lúc mọi nơi đều đại nguyện vương nó đứng trước, tức là gì? Quý vị làm gì đều thập đại nguyện vương của Phổ Hiền, từ nhất giả lễ kính chư Phật cho đến cuối cùng là thập giả phổ giai hồi hướng, 10 điều đó mà nó không có hiện tiền lúc nào, nó cũng ở trong đầu mình để mình dẫn đường tất cả công việc của mình, thì mình tu chưa đạt tới đó. Quý vị kiểm nghiệm đi đó, đó là nói về tu 10 đại nguyện vương. Còn chúng ta niệm Phật cũng vậy, niệm Phật muốn vãng sanh, quý vị hàng ngày niệm Phật thế nào không biết, quý vị niệm một ngày 10 tiếng hay 5 tiếng hay 3 tiếng hay là không có tiếng nào, nhưng làm sao công phu quý vị đắc lực là ở chỗ nào? Lúc nào cũng nhớ Phật, việc gì xảy ra cái là Phật là đứng đầu, chứ không phải là niệm tử niệm con á quý vị. Niệm con đứng đầu, con mình nó đau một chút, con mình nó khổ một chút cái gì đó, cái bắt đầu mình nhớ con bỏ Phật qua một bên. Đó là gì? Mình niệm sanh tử luân hồi, không phải niệm Phật. Rồi mình nhớ người yêu là mình niệm sanh tử luân hồi rồi. Mình nhớ người chồng, nhớ người vợ, vân vân, nhớ con cái đều là sanh tử luân hồi hết. Cho nên chỉ cần suy xét như vừa rồi, mình biết mình đi về đâu, khả năng xác suất đi về đâu cao gì. Hàng ngày nhớ nghĩ gì nhiều thì sẽ đi về con đường đó. Quý vị nhớ con, nhớ cháu, nhớ người thân, nhớ thân bằng quyến thuộc thì quý vị đi theo thân bằng quyến thuộc. họ ra khỏi sanh tử luân hồi, mà quý vị chưa ra khỏi sanh tử luân hồi quý vị cũng niệm đó là niệm ái, ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, tức là cái nghiệp ái của nó không nặng thì không rớt xuống ta bà, đúng không, không sanh vào thế giới này. Mà niệm mình gì chưa nhất 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 tức là nhất tâm, chưa có nhất hướng đó, trong kinh vô lượng nhất hướng chuyên niệm đó. Cho nên mình cũng không sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên đoạn này nói thì đơn giản nhưng thật ra công phu của tu 10 đại nguyện vương là rất sâu rồi mới được à. Trong tất cả thời nguyện đó đều dẫn đường trước hết, cho nên là lúc lâm chung cũng dẫn đường về Tây Phương Lạc thôi. Đáo dĩ tức là đến rồi, tức kiến A Di Đà Phật vân vân, tức là đến rồi thì đến đâu, đến Tây Phương Cực Lạc rồi thì liền thấy được Đức Phật A Di Đà. Thấy này, hồi bữa Thiên Căn có giảng rồi, thấy là thấy gặp Phật thật, đồng thời cũng thấy gì Đức Phật tự tánh của mình luôn đó, cho nên là hoa khai kiến Phật ngộ sanh này. Dịch đoạn này: chỉ nguyện vương này vẫn không xa rời, trong tất cả lúc dẫn đường trước người ấy, trong một sát na liền được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đến rồi liền thấy Đức A Di Đà Phật. Đó. Cho nên là chúng ta hiểu được điều này, ráng cố gắng tu làm sao niệm Phật cũng giống như 10 đại nguyện vương, là phải tu như vậy, phải được này, trong tất cả lúc đó, làm sao niệm Phật bây giờ dẫn đường, niệm Tây Phương Lạc dẫn đường, chứ hồi mà quên mất tiêu à. Mà người đời nay quên nhiều lắm đó quý vị, điều này công phu không đủ. Thì ra nói không phải Thiện Căn nói, mà Thiện Căn nói là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, chúng sanh cõi là giáp diêm bồ phù đề chúng ta, hay là chúng sanh ở trong cõi chúng ta à, khởi tâm động niệm làm gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói thường niệm dâm dật phiền mãn hung trung à, tức là họ thường niệm gì về dâm dật thôi. Dâm dật là dâm dục và những cái điều ham muốn ở thế gian, gọi là dâm dật. Dâm dật là lung loa lung tung nghĩ nhiều thứ, trong đó đứng đầu là dâm dục, thế tiếp theo là nghĩ gì, nghĩ về con, nghĩ về cái, nghĩ tiền bạc công việc đồ vân vân đều là dâm dật cả. Phiền mãn hung trung tức là phiền não của họ nó đầy, nó đốt chất đốt á, cái chữ phiền có nghĩa là nóng bức đó, đốt đầy trong ngực, lồng ngực của họ, tức là họ tràn ra. Cho nên có bản dịch là phiền mãn hung trung dịch thành gì, phiền não tràn hông, tức là dịch cái kiểu khác đi, nhưng mà nó không sát ý, không sát ý, phiền mà não tràn hông là không đúng, đó là phiền mà phiền não nó đầy chất chứa đầy trong ngực đó, tức là phiền mới đúng vậy, tràn hông mà tới tới là từ trên ngực nó trung xuống hông luôn, ý nói vậy. Cho nên mình tu á quý vị nhớ ở đây nha, đây, niệm gì nhiều phải có bỏ, nhưng mà nói vậy chứ thiền gian thấy không mấy người thay đổi được. Khi gặp cảnh duyên thôi, có đề thi chút là người ta toàn nghĩ luân hồi à. Ví dụ như bạn các bạn trẻ nhau, trẻ trẻ thì toàn gì niệm người yêu, niệm gì đó, cho nên là niệm chồng niệm vợ đó, thì đó là gì, niệm niệm như thế quên mất tiêu của niệm Phật rồi, đâu đắc Phật được. Còn người lớn lớn vậy niệm con niệm cháu niệm gì đó vân vân, nghĩ chuyện gì đâu không, cho nên là không thể được tu như vậy. Thì nó thật đường sanh tử luân hồi không biết bao giờ chắc chắn là cầm được cái vé về Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn đường sanh tử luân hồi dễ dàng đi dài đâu. Và một khi lỡ chân đời này ta lại tiếp tục trôi lăn trong vòng sanh tử không có ngày ra khỏi. Quý vị nên nhớ câu chuyện bà hôm trước, con chim bồ câu ha, bao nhiêu phải trải qua hằng hà sa số kiếp ha, mà chưa ra khỏi được nữa, cho nên là thấy thấy sợ điều đó nha, hay chưa ra khỏi sinh tử luân hồi được đó, phải sợ điều đó, phải sợ trong chán ngán trong đường sanh tử, đừng có để mà trôi lăn nữa. Mà bây giờ muốn làm được vậy chỉ có tự thương chính mình thôi quý vị, đừng nói là độ sanh độ không được đâu quý vị, độ chứ gì chưa được mà làm sao được. Và thường nói trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa nói là quý vị, nói thật ra quý vị chưa độ được, quý vị chưa thành Phật được, quý vị không độ sanh được đâu. Nên là nói đó là mình tập thôi, tập độ sanh, tập phát tâm vấn, để gì nó tâm hạnh tương ưng thì tu hành đắc lực. Chứ còn mình mà độ sanh thật sự thì chắc Phật Bồ Tát cho mình độ sanh luôn rồi ha, chưa được đâu. Tiếp theo, kỳ nhân tự kiến sanh liên hoa trung. Kỳ nhân tức là người đó tự thấy rằng là họ sanh ở trong liên hoa tức là hoa sen. À, sen nói như ngôn ngữ bây giờ chính là mình sanh vô trong cái nhà thông minh. À, thấy tự nhiên mình thấy ở trong cái nhà thông minh, hình dáng ở bên ngoài đẹp như cái hoa sen, lung linh hoàn hảo, huyền ảo đầy đủ các phương tiện. Muốn ngủ thì đèn điện nó bật nó tắt cho mình ngủ. À, khi nào thức giấc thì nó tự được nó mở ra. Đó, cái đó gọi là hoa sen. Rồi gì, mình muốn ăn thì nó bày ra thức ăn ra, rồi khi ăn xong nó tự thu dọn lại, nó cất vô, nó tự động hết. Một cái nhà thông minh đỉnh cao, phải công nghệ không phải là 4.0 bây giờ, mà công nghệ nghệ Tây phương lạc, phải công nghệ chắc không phải 1.000.0 so với thế gian. Cho nên á, liên hoa đây chính là gì, hoa sen tức là không ô nhiễm, cũng có nghĩa là gì, cũng có nghĩa đó là giống như ngôi nhà thông minh. Nói cho người bây thời này, quý vị hãy nói sanh về lo hoa sen thế giới phương lạc, đó là sanh vào một ngôi nhà thông minh đầy đủ tiện nghi. Ngôi nhà đó có thể bay, có thể là ở trên trời, ở dưới đất, ở trên đất bằng, vân vân, có thể đầy đủ phương tiện, muốn thế nào được thế đấy. Đó, quý vị muốn ăn thì nó hiện ra đồ ăn hết, muốn ăn dọn sạch không có gì sạch sẽ, không phải tốn kém. Đó, nó cất giấu còn kỹ hơn cái nhà ở Nhật Bản. Nhà ở trong bên Nhật Bản á, quý vị thấy người ta làm cái học học ở trong á, thì đất Nhật Bản người đông mà đất chật người đông, cho nên họ thiết kế nó gọn lắm. Quý vị vào trong nhà nhìn đồ đạc không có gì hết trơn á, nhưng mà thật ra là có cái học 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 học, học đó, đồ thông minh á, nó cái là thiết kế những cái cơ giống như cái người xưa gọi là cơ quan á, bây giờ cái cơ để kéo ra một cái là nó ra nguyên cái bàn đó, kéo cái ra mấy cái ghế ngồi ngồi đó, khi mà hơi mà thả lên cái bấm một cái nó chạy vô là nó khép vô đó. Bây giờ ở thế giới rộng này đầy rẫy phiền não, người ta làm được như vậy, chẳng lẽ Tây phương lạc với công nghệ sáng suốt của tự tánh, với công nghệ tuyệt vời mà không lẽ không làm được. Cho nên hồi xưa mình giảng Tây phương lạc thế giới hoa sen rồi tắm ao nước rồi vân vân, nghe nó mơ hồ đúng không, nhưng bây giờ hoàn toàn làm được ở thế giới này, người ta cũng bắt đầu làm được rồi, thì chẳng lẽ Tây phương lạc làm không được, dư đi chứ đúng không. Đó, cho nên là quý vị hoàn toàn tin tưởng là thế giới Tây phương lạc có như vậy. Đó, hồi xưa mấy người không biết á, phê bình ư thế giới hoang đường hoang tưởng, bây giờ chắc mấy người đó họ sẽ hối hận, ui bây giờ thế giới này người ta còn làm được nữa, hú hồ chi đúng không quý vị. Bây giờ đã hiện đại mà, nhà thông minh mà quý vị chừng có chừng khoảng cái mua cái nhà từng cả 2 tỷ đô, 2 tỷ đô á, tức là quý vị đầy đủ các thiết bị gần như Tây phương lạc rồi. Quý vị muốn tắm đúng không, quý vị muốn nấu cơm đúng không, nó ăn á, vào nhà nó ăn, muốn nấu món gì quý vị chỉ cần nói thôi, không bấm nút nữa, nói bữa nay ta muốn ăn món gì đó, cái tự nhiên cái kênh truyền hình nó sẽ bật ra cái đoạn phim gọi là video clip dạy cái món đó, rồi nó đưa ra những cái đồ đó để mình nấu, rồi xong dọn hết. Đó, quý vị thấy tuyệt vời lắm. Cho nên ở đây nói là sanh trong hoa sen, quý vị đừng nghĩ là sanh trong cái hoa sen bình thường, đó là hãy nghĩ là đó là ngôi nhà thông minh nha. Đó, hãy nghĩ như thế. Người đó tự thấy mình sanh trong hoa sen, mong Phật thọ ký, chứ mong là được được Phật thọ ký. Thọ ký đó là gì? Phật ghi nhận cho họ là bao nhiêu đạo kiếp sau con sẽ thành Phật tại thế giới nào, con sẽ thành tựu đó, đó là thọ ký, đó là thọ ký báo trước cho mình, ghi nhận cho mình. Đắc thọ ký dĩ là được thọ ký rồi. Kinh ư vô số bá thiên vạn ức na do tha kiếp. Kinh là trải qua với cái số lượng là vô số trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp. Quý vị thấy lâu không? Con số này là đầu tiên đơn vị là na do tha là một con số lớn rồi. Rồi thêm ức lần trước nữa, mà chưa thấy không hết. Rồi vạn nữa, rồi trăm ngàn nữa. Đấy, trăm ngàn nữa. Như vậy con số này rất lớn. Phổ ư thập phương bất khả thiết thế giới, à, tức là rộng, chữ phổ là rộng, rộng ở mười phương, không thể nói thế giới, cái sự số bất khả thiết là một số rất lớn ở trong kinh Hoa Nghiêm ở phẩm A Tăng Kỳ. Con số này có thể tính được nhưng mà nó nhiều con số lần trước dài quá, thôi đến lần sau thì nhân giảng tới khi nào tới cái đoạn con số gọi là A Tăng Kỳ và con số bất khả thiết thì Trang sẽ ráng chiếu cái đoạn đó và chuyển thành ghi cái số theo con số mình tính đó, để quý vị biết thử con số A Tăng Kỳ và con số bất khả thiết này là con số bao nhiêu. Mà thôi mình nói là con số không, con số quá lớn đi, tạm hiểu vậy đó, trải qua bao nhiêu cái số kiếp dài lâu như vậy. Dĩ trí huệ lực là dùng cái sức trí huệ, tùy chúng sanh tâm nhi vi lợi ích, tùy theo tâm chúng sanh, tức là thuận theo tâm chúng sanh mà làm được những cái điều lợi ích, à, làm cho những điều lợi ích cho họ để độ thoát họ đó. Năng ư phiền não đại khổ hải trung, tức là có thể ở trong cái biển rất là khổ, chữ đại là khổ mà rất khổ đó, đại khổ là rất khổ, phiền não tức là trong cái luân hồi sinh tử đó, bạc tế chúng sanh, à, mà cứu vớt chúng sanh đó quý vị ha, về Tây phương lạc đó, đi cái năng lực ở đó đó. Linh kỳ xúc ly khiến cho họ được ra khỏi, chữ kỳ này là đại từ thay cho là chúng sanh đó, à, khiến cho họ được ra khỏi sinh tử đó, ra khỏi biển khổ sinh tử. Giai đắc vãng sanh A Di Đà cực lạc, A Di Đà Phật cực lạc thế giới, đều được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà Phật. À, cho nên à, quý vị thấy cuối cùng à, cũng về Tây phương lạc rồi. Đây là tôi nói trong kinh Hoa Nghiêm nha, đây là đoạn này là trích trong kinh Hoa Nghiêm. Thì cuối cùng để làm gì, quý vị trải qua sau khi về Tây phương lạc, được thấy mình sanh trong hoa sen, được Phật thọ ký, sau khi thọ ký rồi chắc chắn rồi, lúc đó được vô sanh pháp nhẫn rồi, lúc đó là được gì, quý vị hãy trải qua vô số bá thiên trăm vạn, tức là trăm ngàn vạn ức na tho kiếp sau, à, trong thời gian đó đi khắp vô lượng vô số không cái số thế giới ở trong mười phương, nhiều lắm không thể tính hết được, mà dùng cái sức trí huệ của quý vị để mà theo thuận theo căn tánh của chúng sanh, quý vị làm lợi ích cho chúng sanh, rồi quý vị có thể ở trong sanh tử biển khổ sanh tử, tức là trong luân hồi quý vị hóa thân trong đó, quý vị vô trong đó cũng không sao hết, mà cứu cho chúng sanh, cứu vớt chúng sanh, khiến cho họ đều ra khỏi sanh tử luân hồi, đều được vãng sanh về thế giới cực lạc. Đó là đoạn này trong kinh Hoa Nghiêm, cho nên quý vị thấy rất tuyệt vời, nhưng mà trong này có nhiều chi tiết đúng không, có mấy chi tiết mà chúng ta để ý. Chi tiết nhất là muốn độ sanh hay về Tây phương lạc mà làm được như vậy. Chi tiết thứ hai là gì, chi tiết thứ hai mình về cực lạc rồi mình cũng độ sanh, độ chúng sanh đi đâu cũng về Tây phương lạc, cho nên đó là chuyển chuyển giáo hóa ở trong kinh Vô Lượng Thọ, cho nên kinh Vô Lượng Thọ, kinh Hoa Nghiêm cùng một bản. Đồng thời có một chi tiết nữa về nói về cái thời gian thành tựu đó, tức là thời gian thành Phật. À, thật sự mà nói quý vị thấy trong kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta một con số rất lớn, đó là gì, trăm vô số trăm ngàn ức vạn ức na do tha kiếp sau đó, phải qua qua quý vị phải trải qua thời gian lâu như vậy, con số đó có thể chắc tương đương số gọi là cũng gần gần như ba tăng kỳ kiếp, có nghĩa là về Tây phương lạc tuy năng lực độ sanh của mình đã có rồi, nhưng mà mình phải gì, cái đó là Phật cho mình thôi, cho nên mình phải tự tu, mình cũng vẫn trải qua, muốn thành Phật một cách rốt ráo viên mãn bằng sức của mình đó, vẫn phải trải qua một cái số kiếp dài lâu như thế. Tuy nhiên như vậy là tốt quá rồi đúng không quý vị, chứ còn nếu mà mình mà ở trong ở đây mình tu bao giờ mới được năng lực đó, cũng phải rất lâu, ba tăng kỳ kiếp, còn bây giờ về một cái mình có được ngay như vậy rồi, còn thời gian đó mình tu tiếp đó thì mới được thành Phật đó, cho nên là thành Phật đó là thành Phật viên mãn rốt ráo rồi, chứ còn mà thành Phật mà sơ trụ Bồ Tát của viên giáo là thành Phật được rồi đó, thì không cần mất thời gian lâu xa như thế. Đây đây là quý vị phải hiểu ha, đó, đây là ý ý này, nhiều chi tiết cho chúng ta. Như vậy Thiền Trang tạm dịch đoạn này như sau: người ấy tự thấy sanh trong hoa sen được Phật thọ ký. Được thọ ký rồi trải qua vô số trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp khắp ở bất khả thiết thế giới trong mười phương. Dùng sức trí huệ tùy theo tâm của chúng sanh mà làm lợi ích cho họ. Có thể ở trong biển đại khổ sanh tử, tức là rất khổ sanh tử, biển lớn, mình nói là biển lớn cũng được. Đại hải là biển lớn đúng không? Mà không phải, cái này đại khổ chứ mà đại hải. Đại hải thì mới là biển lớn, còn đại biển biển rất khổ, nếu mà dịch ra là rất khổ, phiền não cứu vớt chúng sanh. Tức là mình vô biển sanh tử mà không còn bị sanh tử nữa, đó, khiến họ ra khỏi đều được vãng sanh thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì điều này rất quan trọng. Nếu như chúng ta mà chưa có đạt được công phu của đó mà chúng ta vào trong sanh tử thì gọi là Bồ Tát còn mê khi kết ánh, thanh văn vẫn mùi lúc ra thai. Quý vị phải đến công phu là gì? Gọi là bát địa của, bát địa của nào? Bát địa của Thiền Trang, theo Thiền Trang tìm kiếm thì thấy nói là thường bát địa là bất động địa đó. Bồ Tát đó thì mới vào trong sanh tử, ta chứng được tam vô sanh sắp nhẫn rồi đó, thì mới được tự tại thôi, còn lại không được. Vô là cũng quên, quên đó quý vị, vô cũng quên đó. Mà đó là bát địa đó thì Thiên Trang nghĩ là bát địa của biệt giáo, cho nên tương đương với gì? Tương đương với bát trụ của viên giáo. Hay nói cái khác, bát trụ viên giáo là ngon rồi, bát trụ viên giáo là có thể yên tâm đi vào trong sanh tử không có vấn đề. Rồi nếu như mà mình chưa tới vị trí đó làm A La Hán rồi, quý vị thấy A La Hán ở trong luận Đại Bi Tỳ Bà Sa nói đúng không? Cuối cùng vẫn có thể thoái chuyển, cho nên A La Hán sợ quá thôi, A La Hán nhập Niết Bàn. Thế không mà thoái chuyển xuống tu là hoàng mệt lắm, là gặp hoàn cảnh khốc liệt quá thoái chuyển. Cho nên là vẫn phải sợ nhập Niết Bàn liền. Đó, thấy quá khổ quá thôi, thôi chúng sạch khó độ, hoàn cảnh khó tu, thôi nhập Niết Bàn. Đó là vì sao? Vì đường sinh tử khó như vậy. Nhưng mà đọc đoạn này trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy giải pháp tuyệt vời. Chỉ cần về Tây Phương Lạc được thôi, được Đức Phật thọ ký xong là đi giáo hóa mười phương ở trong biển sanh tử, trong vòng sanh tử không có sao hết. Và đoạn này thật ra giống trong Kinh Vô Lượng Thọ nói gì đó: tỳ kỳ bổ nguyện vị chúng sanh khổ, vi phi hoằng thệ khải. Đó là tùy theo nguyện, bổ nguyện của mình đó, cái nguyện của mình mà sao mình có thể vì chúng sanh mặc áo giáp hoàng thệ vào trong sanh tử độ sanh. Tuy đã trong vòng sanh tử nhưng mà không có quên được túc mạng của mình, đó, luôn thường nhớ biết được kiếp đời trước, cho nên đó là thành công. Không mà vô mê đúng không? Lần trước bài, cách đây mấy bài thì Trang kể câu chuyện mà của ngài Khuy Cơ đó. Đó là gì? Bồ Tát còn mê khi cách ấm thanh văn của mũi lúc ra thai. Là dù là mình rất cố gắng, mình rất nỗ lực nhưng mà cuối cùng mình cũng mê. Cho nên là ngài Khuy Cơ, ngài còn mê, huống gì chúng ta. Chúng ta mê sau nữa, mê là mê luôn, mê đến khi ngóc đầu ra không nổi luôn, mê luôn, vô địa ngục luôn đó. Cho nên phải trân trọng giây phút này, trân trọng cơ hội này để mà ra khỏi sinh tử. Đoạn tiếp theo: hữu kỳ trung đệ thập nguyện, phổ giai hồi hướng. Tức là thêm nữa, nguyện thứ 10 là phổ giai hồi hướng ở trong đó, tức là trong 10 nguyện của đại thập đại nguyện vương, nguyện thứ cuối cùng là phổ giai hồi hướng. Hiển phổ, tức là hiển bày thế nào là phổ. Phổ là gì? Chữ phổ của phổ hiền á, thì đó là hiển bày chữ phổ. Phổ là rộng. Nhưng mà bây giờ phổ là gì? Tùng sơ lễ kính nại chí đệ cửu nguyện, hằng thụng chúng sanh hiển hiền. Tức là từ cái bắt đầu cái nguyện thứ nhất là gì? Lễ kính chư Phật, cho đến nguyện thứ chín đó là nguyện hằng thụng chúng sanh, là hiển bày hay là hiển thị về hiền. Đó, quý vị thấy không? Tức là chín nguyện đầu là hiển thị về hiền, còn nguyện thứ cùng gọi là phổ, còn nguyên cái cũng là phổ giai hồi hướng là rộng rồi chúng sanh, còn mấy nguyện kia là hiền. Đó, đây là chú giải này nói như thế. Cố tri thập chủng đại nguyện, cho nên biết rằng là 10 cái loại đại nguyện đó hiển phổ hiền nghĩa, là hiển thị ý nghĩa của chữ phổ hiền. Đây là chính là tựa đề của phẩm kinh này, Đức Tông Phổ Hiền, hay là chính là ý nghĩa của ngài Phổ Hiền. Như vậy 10 đại nguyện đó thật ra là ý nghĩa của Phổ Hiền. Trong đó hiền là đức, đức thì chúng ta phải có chính đức. Từ nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối ngược chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển Phật pháp luân, thất giả thỉnh Phật cầu thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng tụng chúng sanh. Quý vị thấy đa số thì đều là cho mình gọi là đức, và cuối cùng mà cho chúng sanh là phổ, phổ đó là phổ dài hồi hướng. Đó, chúng ta thấy hay không? Nên các ngài không đạt rồi, các ngài nói ra đâu chính xác đó. Tiếp tục hiền tắc thụ cùng tam tế. À, chữ hiền á thì nó cái gì, thụ là theo chiều đứng, thẳng đứng á. À, chúng ta hay nói thụ xuất tam giới với hoành xuất tam giới á. Thụ là dọc, hay nói dọc ngang á, mình nói là dọc đi cho nó dễ. Dọc cùng ba đời, tam tế là ba đời nha. À, tế đây không phải chữ tế mà là mé đâu. Ở bên Tịnh Không Pháp Ngữ họ chuyên gia dịch cái chữ tế thành mé đó, là họ không tra từ điển, tam tế là họ cái dịch ba mé. Tế là tam tế, là trong Phật học đại từ điển ai cũng biết tam tế chính là ba đời. À, tam tế bằng với tam thế là bằng ba đời, cho nên là chữ hiền có nghĩa là chính là gì, dọc suốt, dọc cùng, suốt cùng á, là tận cùng cả ba đời. Ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Phổ tắc viên nhiếp vô dư, trong chữ phổ á, là gì, rộng, có nghĩa là thì là viên mãn nhiếp thọ, nhiếp này là nhiếp thủ, nhiếp thọ không còn sót cái gì hết, gọi là vô dư. Như vậy thì Giang xin đọc phần dịch nghĩa cho quý vị dễ hiểu. Thêm nữa, nguyện thứ 10 phổ giai hồi hướng, trong đó hiển bày nghĩa của chữ phổ. Từ nguyện đầu tiên lễ kính chư Phật đến nguyện thứ 9 là hằng tụng chúng sanh, hiển bày ý nghĩa của chữ hiền. Nên biết 10 loại đại nguyện hiển bày nghĩa của phổ hiền. Hiền chính là dọc khắp ba đời, phổ chính là viên mãn nhiếp thủ không sót. Tức là phổ là gì? Đó là tôi không bỏ một ai hết, không bỏ một chúng sanh nào, đó mới gọi là phổ. Còn hiền là gì, mình phải khắp hết ba đời, không có, cũng không có bỏ về thời gian. Nói chung là một bên là không, đây là không gian, hiền chính là nói về thời gian, còn phổ nói về không gian. Đấy, cho nên là chỉ cần học một pháp thôi, một pháp là đạt được, thông đạt được thì thông đạt tất cả pháp. Quý vị hiểu được hai chữ phổ hiền thì quý vị cũng thông luôn bách pháp minh môn luận. Quý vị sẽ trong Bách Pháp Minh Luân Luận có cái món gọi là 24 món bất tương ưng hành, là bất tương ưng hành pháp đó, 24. Thì trong đó có thời gian và không gian. Thời gian là không thật, không gian cũng không thật, nhưng mà để nói một cách rốt ráo viên mãn, trong mộng thì nó có thời gian, trong mộng thì nó có không gian, cho nên tùy thuận chúng sanh mà nói. Khắp động khắp ba đời, dọc khắp ba đời, ngang khắp mười phương, hay là viên nhiếp hết mười phương, và nói chung là không gian và thời gian đều bao quát hết trong đó. Thì như vậy đại nguyện của ngài Phổ Hiền mới lớn. Cho nên nếu mà tâm lượng mình tu được như Phổ Hiền Bồ Tát 10 đại nguyện vương, thì ngay lập tức mình sẽ siêu vượt được gọi là thời gian và không gian, chính là vào một thế giới đó gọi là thế giới nhất chân pháp giới, chính là thường tịch quán. Cho nên một pháp tu viên mãn thì tất cả đều viên mãn, một pháp nào cũng được, vấn đề là người có viên mãn được pháp đó hay không. Nếu không viên mãn được thì thôi dốt dốt dở dở ráng niệm Phật vãng sanh nha. Còn nếu không á thì mình học đó, ráng mà học, học được đó, học một pháp nào cũng được, học được chữ hai chữ phổ hiền thôi. Cho nên vô trong kinh này chẳng cần học nữa, học tới hai chữ phổ hiền là viên mãn rồi. Tự nhiên mình thấu hết khắp mười phương, dọc ngang hết, dọc hết ba đời rồi, cuối cùng mình phá đi, gọi là trong kinh Kim Cang nói vô gì, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng cũng tan luôn. Vì sao? Vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng à, thì vô ngã tướng nè à, vô nhân tướng nè, vô chúng nhân tướng đó, thì ba cái đó được về gì? Tu hạnh nào? Tu về phổ. Còn quý vị vô thọ giả tướng là tu về hiền. Cho nên tu phổ hiền thôi cũng phá được tứ tướng như trong kinh Kim Cang nói. Cho nên nhất pháp tức thị, nhất thị nhất thiết pháp, tức là một pháp chính là tất cả pháp. Tất cả pháp chính là một pháp. Người viên mãn thấy pháp nào nó cũng liên quan với nhau. Người mê mờ học 1.000 pháp thấy 1.000 pháp chẳng có liên quan với nhau. Người mê khác người ngộ ở chỗ đó. Cho nên Lục Tổ Đại sư Huệ Năng chẳng cần học gì hết, ngài chỉ cần nghe qua một chút xíu ngài biết liền, ngộ liền, nói cho người ta nghe sửng sốt. Tất nhiên cái điều này không phải đơn giản. Hòa thượng cũng nói nếu như như ngài Lục Tổ Huệ Năng, thật ra ngài cũng nhiều đời đã tu trọng tu phước huệ rồi, ngài tu rất sâu rồi, đời này đến giống như để thành tựu hoặc đến để thi hiện. Chứ còn mình đã không được như thế. Quý vị lấy câu trong bộ kinh khác đi, mình lấy bộ kinh có nói có sách mách có chứng. Quý vị hay tụng bộ kinh là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Quý vị nghe trong phẩm thứ nhất đúng không? À, mới phẩm thứ nhất thôi. À, thần thông trên cung trời đã lợi. Trong đó có một câu nói tương tự ý đó. Đó là câu nói nào? Đó là câu nói của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch với Đức Phật rằng từ thở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng được trí vô ngại đó. Tức là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát này ngài tu nhiều đời như kiếp rồi, từ thở lâu xa về trước ngài có tu được chứng được cái trí thiện căn, căn lành tức là thiện căn đó, tu rất nhiều rồi cho nên ngài mới chứng được cái trí vô ngại. Thì nghe lời Đức Phật nói đó liền thì liền tin nhận. Còn hàng tiểu quả thanh văn trời rồng, tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng mà chắc trong lòng sinh ngành lòng nghi ngờ, dù có lại văn đi nữa cũng không có khỏi được cái tội hủy báo. Cuối mong Đức Thế Tôn ngài vị vân vân đúng không? Thì đoạn đó đây nói thì căn lành của ngài Văn Thù Sư Lợi khác với hàng cũng thành trời người thật thiệt quý thần hoặc là những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật tức là lời đúng và thật như thật ngữ của Đức Như Lai, của Đức Phật, mà họ có gì không tin nổi. Và từ đó mình đo căn lành của chúng ta, quý vị có căn lành thế nào, người nào tu nhiều hay không, thể hiện căn lành nhiều hay không thể hiện ở chỗ làm được. Họ nghe một họ làm một, họ nghe 10 họ làm được cái 1 là thiện căn hơi yếu rồi đó quý vị, mà nghe 100 mà cũng không làm được là thiện căn càng yếu nữa. Thì thiện căn chưa đủ thì sao? Vung bồi. Vung bồi cái nào? Không làm thì đời sau làm thôi, cứ đọa lạc tiếp từ từ làm chứ sao. Cho nên thời nay tại sao người nghe pháp nhiều nhưng người tu thì ít, không tu theo, không làm theo. Ví dụ như mỗi chữ tinh sâu nhân quả, tu hành là gì? Phải xả đúng không? Xả kỹ vị tha, tức là xả mình vì người, vì chúng sanh phục vụ, quên ngã đi. Mình phải học là sao? Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Mà tại sao học càng ngày cái tướng nó càng nhiều, mới cái ngã càng ngày càng lên, danh càng ngày càng nhiều đúng không? Phải là người hồi xưa ở nhà vân vân không chưa đi xuất gia người ta gọi mình thằng không sao hết. Bây giờ cái người nào đó đi xuất gia mấy năm cái vô người ta gọi thằng cái nghe không chịu nổi đúng không? Hồi xưa mới tu mới thọ sa di ai trong chùa nói gọi tên cũng được rồi, bây giờ lên hòa thượng rồi cái cho nên ai đó mà gọi trỏng một cái không có chữ có hòa thượng thôi cũng nổi sân rồi. Đó là gì? Ngã nó tăng lên đó. Đó nói người xuất gia, người ta gia là sao? Hồi xưa mình dốt dốt vô người ta thê mình dịch phiên dịch một cái bài nào đó mình cung kính mình dịch ơi là dịch, bây giờ mình dịch thời gian dịch pháp nổi tiếng là thầy rồi vân vân làm gì dạy chữ Hán vân vân làm gì đó có nhiều cái mình cảm thấy mình có cái gì đó, cho nên là ai nói mình thế nào mình quát lại liền. Mấy người tu kiểu gì đó. Hồi xưa thì thấy nhìn trên trên không mà ai cũng tu giỏi hơn mình, còn bây giờ thì sao, người ta dở hơn mình, cho nên ai mà nói gì nó quát lại liền. Đó là gì? Ngã nó tăng, không phải là vô ngã tướng, là phải đi theo chiều ngược lại, giảm giảm giảm. À, cho nên vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ gia tướng làm có được đâu. Ngày xưa thì sao, học Phật pháp mới vào, học một cách say sưa mê mẩn đó, gọi là vô gì đó, vô thọ gia tướng, quên hết thời gian. Mà bây giờ thì sao, học tu vô niệm Phật đếm giờ à, sao thầy Thiện Trang mình dẫn lâu quá, con tu mỏi chân mỏi tay quá mệt lắm rồi thầy dẫn hoài, sao cái bài giảng của thầy dài quá, sao không nghỉ sớm để con đi ngủ, con buồn ngủ lắm rồi. Vậy vô thọ giả tướng không làm được, tức là tướng về thời gian không quên được. Hồi xưa không biết mệt học đó, đó là gì, đó là thoái chuyển. Cho nên là tuy một pháp thôi mà chúng ta nói rộng ra nhiều lắm, một pháp hành không thiếu, chỉ cần hiểu là hành được. À, cho nên chưa hành được là gì, học thành cái gì, tri thức thế gian ra thao thao biết tuyệt mà thôi, còn làm không được đó. Mà không được thì sao, phước nó không có, trí huệ nó không sanh, mà càng ngày càng ngu nữa đúng không, không làm được. Thậm chí là tôi nói là ngơ ngơ, cho nên học hoài rồi thời gian sau thì ngơ ngơ luôn đó, mà làm nó không có một cái biểu hiện của cái sự có công phu trong đó. Nên phải xem xét lại từng những chỗ này, ai mà sai cố gắng sửa, chỉ tự mình biết mình sửa, mình sửa cho mình thôi chứ không ai sửa cho mình đâu. Người nào thương lắm người ta nói cho như vậy là tốt rồi, còn không tự giác ngộ, tự mình sửa, không sửa được thì không sao, cứ từ từ ha. Đới nghiệp vẫn sanh, đời này không đới được thì đời sau, rồi cứ dần dần đó. Nhưng nếu như chúng ta sửa được thì rất tuyệt vời. Bây giờ đến đoạn tiếp theo, mời quý vị theo dõi. Như vậy chỗ này á, Tiên Trang xin đọc một phần dịch nghĩa đó. Thêm nữa, nguyện thứ 10 phổ gia hồi hướng, trong đó hiển bày nghĩa chữ phổ, từ nguyện đầu tiên lễ kính chư Phật đến nguyện thứ 9 hàng nguyện chúng sanh, hiển bày ý nghĩa của chữ hiền. Nên bớt biết rằng 10 loại nguyện đại nguyện hiển bày nghĩa của phổ hiền. Hiền chính là dọc khắp ba đời, phổ là viên nhiếp thủ không sót. Chúng ta đến tiếp theo. Thanh Lương Sớ Văn, này là sớ của ngài Thanh Lương, Thanh Lương của đại sư Thanh Lương là sớ, này là về chú giải của kinh Hoa Nghiêm. Quả vô bất cùng viết phổ, tức là cái quả đó mà không có cùng tận, không có gì là không cùng tận á, cái chữ này là thiếu rồi, vô bất mà không gì, quả không gì không cùng tận đó, quả không gì không cùng tận, thứ hai thì thiếu chữ rồi, cùng tận là phổ đó. Bất xả nhân môn viết hiền, không có xả cái cửa nhân, nhân là cái nhân lúc mà tu đó thì gọi là hiền. Ý nói về ngài đại sư Thanh Lương á, ngài nói là gì, nói về ngài phổ hiền, thế nào định nghĩa phổ hiền, đó là về cái quả báo á, cái quả mà đã tu được rồi đó thì không có gì mà không cùng tận đó, tức là tất cả đều đầy đủ hết, thì rộng hết á, quả rộng khắp, cho nên mới gọi là phổ. Còn không, ngài vẫn không xả nhân hạnh, cái cửa nhân á, tức là hồi xưa ngài đi qua con đường nào để mà đạt tới tới đó, ngài không bao giờ không có bỏ. Giống như mình đi qua cầu rồi, qua sông rồi, mình vẫn để cầu lại để cho chúng sanh đi tiếp, thậm chí mình đi ngược lại cầu đó để mình độ sanh, đó gọi là gì, hiền. Cái cửa đó mình đi qua rồi mình không có bỏ đó, gọi là cửa nhân á, mình không có bỏ thì đó là gọi là hiền. Chánh hiển kinh trung phổ hiền, chính là hiển bày phổ hiền ở trong kinh này. Kinh này tức là kinh nào, kinh Vô Lượng Thọ, tức vị hậu phổ hiền, tức là địa địa vị của ngài, của hậu phổ hiền. Quý vị còn nhớ không ạ? À, khi chúng ta học lúc ngài phổ hiền có ba 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 địa vị, ba vị phổ hiền là gì? một là vi tiền phổ hiền, tức là chỉ phát tâm bồ đề tâm phổ hiền thôi chứ chưa có tu được, tu tu mà chưa có thành tựu. Thứ hai là nhị là vị trung phổ hiền, tức là đẳng giác bồ tát, có tới địa vị đẳng giác bồ tát thì gọi là vị trung phổ hiền. Và tam là vị hậu phổ hiền, tức là đắc quả rồi, thành Phật rồi đó, nhưng mà chưa có, nhưng mà có thể thành Phật rồi nhưng mà chưa có xả nhân hạnh để mà trở lại để tiếp tục độ sanh. Cho nên trong kinh này đang nói là kinh này mà ngài Phổ Hiền á, được nhắc trong phẩm này hay là trong kinh này chính là gì? Chính là vị hậu Phổ Hiền, tức là thành tựu rồi quay trở lại. Diệt tức thiện đạo đại sư sở vị, cũng chính là điều những điều mà đại sư thiền đạo đã nói. À, chữ sở vị thì nó là dịch là đã nói, là được nói, hay những điều mà được đại sư thiền đạo nói cũng được. Chữ sở này là sở hữu, là tất cả. À, vị là nói, như vậy là tất cả những gì mà, hay là những gì mà đại sư thiền đạo nói, hay là có thể dịch ngược lại là được nói bởi ngài đại sư thiền đạo, thì chữ sở dịch theo bị động cũng được. Tùng quả hướng nhân chi tướng, tức là từ quả, cái tướng của từ quả hướng về nhân, tức là ngài đã được quả rồi nhưng mà ngài vẫn không có quên, ngài quay về nhân đó, ý là vậy. Như vậy đó là dịch nghĩa. Trong Thanh Lương sớ nói, quả không gì không cùng tận là phổ, không xả cửa nhân là hiền, chính là hiện bài phổ hiền trong kinh này, là tức là gại vị hậu phổ hiền, cũng chính là điều mà đại sư thiền đạo đã nói, tướng của từ quả hướng nhân. Thì câu cuối cùng á, Tiền Trang xin giải thích một chút xíu về tướng của từ quả hướng nhân là gì. Tức là đây là biểu hiện ra, tức là ngài đó thành tựu rồi cho nên ngài mới đi đi từ quả này hướng về nhân để mà độ sanh. Giống như quý vị đi qua một cái sông, ngày xưa á, quý vị phải muốn qua sông mà sao, phải xây cầu, thì quý vị định xây cầu hết bao nhiêu năm bao nhiêu tháng rồi, xây đã một thời gian hai năm tháng, thì sau khi xây được hết cái cầu đó thì quý vị mới gì, mới làm xong là quý vị đi qua cầu. Nhưng mà quý vị qua rồi là không có đập cầu, mà quý vị để cái cầu đó để quý vị trở lại gọi là từ quả hướng về nhân, dẫn dắt những người khác độ, giúp cho người ta qua cầu, qua dòng sông, thì đó là gì, từ quả hướng nhân, biểu hiện ra như thế. Quả đó, cái cầu đó là cầu gì? Cầu vượt sông Tử. À, cầu vượt sông Tử đó được xây bằng gì? Xây bằng 10 đại nguyện vượt. Từ nhất giả lễ kính chư Phật và cho đến 10, thứ 10 là phổ giai hồi hướng. Nói chung đó là cái cách để tu nhân, để mà xây. Cho nên là cái cấu trúc, vật liệu để xây dựng cái cầu vượt sông Tử là 10 đại nguyện vượt. Đó. Thì 10 đại hạnh nguyện đó làm xong được thì qua khỏi bờ sinh tử. Qua rồi thì sao? Bây giờ quay lại tiếp tục dẫn dắt bao nhiêu người khác, dẫn dắt người ta độ sanh. Cho nên đó là từ quả hướng nhân là như thế. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo. Hữu Phổ Hiền Kệ Văn. Thêm nữa, trong kệ của ngài Phổ Hiền, tức là trong phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện á, có cái đoạn kệ như thế này. Ngã ký vãng sanh bỉ quốc dĩ, là tôi đã vãng sanh nước kia rồi, tức là tôi đã sanh sang nước kia rồi. Vãng sanh tức là sanh sanh, sanh qua qua sanh qua nước kia rồi, nước kia rồi tức là Tây Phương Lạc, ngài đã về Tây Phương Lạc rồi. Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện, bây giờ là hiện bây giờ đó đã thành tựu được đại nguyện đó rồi, tức là 10 đại nguyện vương ngài thành tựu rồi, và ngài cũng đã thành tựu vãng sanh Tây Phương Lạc rồi, chấm chấm chấm, tức là còn đoạn giữa không trích. Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh. Đó, phổ nguyện tức là rộng nguyện, rộng là mong muốn, nguyện là mong muốn những cái chứng, tất cả những chúng sanh mà trong cái vòng chìm đắm. Đó, cái chữ trầm mịch, trầm nịch, nịch tức là mê chả đắm ở trong đó, đắm chìm ở trong đó, vì giống như ở trong trong cái bùn nó lầy á quý vị, trong bùn lầy á, nịch. À, bị còn chữ trầm này á, chữ trầm này là gì, chìm đắm trong nước, Còn chữ nịch này á là chìm đắm ở trong bùn. Nói chung là vừa bẩn vừa chìm đắm trong biển, trong bùn á. Cho nên là hai chữ là trầm nịch. Mình dịch kiểu nào dịch cũng không bao giờ đủ nghĩa hết. Tiếng Hán, chữ Hán á, chữ Nho á, rất là hay. Một chữ có vô lượng nghĩa trong đó mình giải thích không hết. Mình đọc cái chữ trầm nghịch á thì mình hiểu ra cái hình tượng là gì, chúng sanh là nó rơi xuống trong cái dòng nước đúng không, nó chìm ở dưới đó, dưới sông dưới biển á, mà nó bơi 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 dưới đó, nó cố gắng ngóc đầu lên. Còn mình đọc cái nghịch đó mình tưởng tượng á, trong bùn lầy sình lầy, ôi là sình lầy ngóc lên, ráng bò lên bò không nổi, cái chìm đắm như trong kinh Địa Tạng đó, ở trong bùn lầy càng thêm nặng thêm sâu dần, càng lún sâu giống như càng quẩy thì nó càng chìm đó. Mình đọc chữ Nho chữ Hán thì mình thấy được như vậy, còn mình đọc chữ Việt mình nghe nó chìm đắm thôi, mình đâu có tưởng tượng đâu. Mình thấy chìm đắm này cùng lắm tưởng tượng là trong sông thôi, trong nước thôi, đâu có tưởng tượng trong bụng. Nên tại sao là phải học chữ là vậy đó. Hay đó, văn tự chúng ta phiên dịch không đủ nghĩa, tại vì sao, nghĩa gốc quá sâu, còn mình dịch ra nghĩa không có sâu như vậy, cạn mất. Bây giờ rộng nguyện tất cả chúng sanh ở trong cái sự chìm đắm đó, tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Tốc vãng là mau chóng, thì tốc là mau chóng, vãng là qua, vãng sanh đó, sanh qua cõi cõi Phật, Phật sát là cõi Phật. Vô lượng quang, cái này chúng ta nghe có quen quen không? Đây câu đây nè, câu tốc vãng vô lượng quang Phật sát là trong bài hồi hướng đó quý vị. Hồi hướng chư tổ là lấy đâu ra nhiều nhất quý vị không ạ? Ở trong kinh Hoa Nghiêm là nhiều nhất. Thật ra các thời khóa đều là kinh Hoa Nghiêm, đa phần thời khóa của chùa Bát Tông mà thời truyền thống. Chư tổ cũng giỏi lắm, các ngài chư tổ tuyệt vời lắm, các ngài đem kinh Hoa Nghiêm các ngài trích ra nhiều nhất. Ví dụ như quý vị thấy ngay cả cúng Mông Sơn Thứ Thật buổi chiều thôi mà cũng có kinh Hoa Nghiêm nè. Mới đầu vô là gì? Là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di thành tạo. Tức là nếu người muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, nên quán tánh của pháp giới, tất cả do tâm tạo. Tức là Phật đâu? Phật do tâm tạo. Phật ba đời trong đó có chúng sanh, chúng sanh không đâu, đều là như vậy đó. Tức là bảo cái gì đầu tiên á, trong trong phần đó là gì à, Diệm Diệm mới đầu là gì, Nam Mô Diệm Nhiêm Vương Bồ Tát đúng không ạ? Đó là mới đầu là Nam Mô Diệm Nhiêm Vương Bồ Tát này, Diệm Diệm ý nhiệm chiếu thiết thành, tức là cái gì ở trong cái thành ở cái cõi diệm cõi địa ngục đó, thì bắt đầu cái bằng cái thành đó bằng sắt đó, thiết mà thiết thành là thành sắt đó, mà cái lý diện nhiệt cô hồn tức là cái lửa của cái trong cái thành đó đó, cái diệm là lửa, còn lửa ở trong cái thành đó nó thì nào nó đốt cháy những cái cô hồn trong địa ngục đó, thì lúc đó mới kêu gọi các cái cô hồn là gì đó, phải thính tụng nghe ráng nghe mà cái nửa bài kệ của kinh Hoa Nghiêm đó đó quý vị thấy vậy, phải nghe mà thật ra là đó. Diệm lý diện diệt cô hồn thì bắt đầu đằng sau thính tụng nghe Hoa Nghiêm các ngàn kinh, nếu mà trước hơn rồi rồi dược nhân dục liệu tri tâm thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết đi làm tạo, rồi bắt đầu mình đọc hai cái bài chú. Bài chú thứ nhất là đại chú là triệu tập đó. Triệu tập chúng à, không phải triệu chú thứ nhất là phá tan địa ngục, cái chú thứ nhất là phá địa ngục, rồi cái chú thứ hai mới là triệu tập họ về để họ nghe và họ được ăn trong thời khóa Mông Sơn Thí Thực. Cho nên tuy là Mông Sơn Thí Thực nói là đơn giản vậy thôi, nhưng mà phải tu thì đọc tới đâu phải quán tới đó. Còn người mà tu mà đọc thì nghe nó chơi nghe chơi vậy chứ không biết ý nghĩa trong đó, thì cũng lợi ích cũng có, tại vì chắc được gia trì có chứ, nhưng mà nếu mà quán được thì tốt. Cho nên các vị pháp sư mà làm bên tam thời hệ niệm đó quý vị, hoặc là làm bên trai đàn chẩn tế đó, những người đó thật ra phải hiểu nghĩa. Hiểu nghĩa để làm gì? Lên đó mà quán, đọc tới câu chú nào phải tưởng tượng cái cảnh đó như thế nào, quán y chang như thế, thì lúc đó mình hay gì đại Phật tiên dương thì thật thực sự, tức là mình thay Phật mà mình có tiên dương chánh pháp, hoặc là mình thay Phật, thay hình tượng Bồ Tát, giống như mình mượn cho Phật Bồ Tát mượn hình tướng của mình để mình làm Phật sự, mình có thể giúp mở cửa địa ngục hay là làm cái gì đó để tạm thời chúng sanh ra nghe pháp chút đã, hay là mở được cái những cái đường ở trong cảnh ngoại quỷ họ đang khổ ghê gớm, bị nhốt kìa, bị giam cầm bắt đi làm ruộng làm đất rồi đào sông lấp biển đó, họ chỉ cần nghe cái bài chú đó tự nhiên họ triệu tập được đó. Cho nên thật sự mà nói, tuy không phải là pháp sư về Phật pháp giảng pháp, nhưng nếu biết thì cái hiệu quả của trai đàn chẩn tế, hiệu quả của tam thời hệ niệm mới lớn. Còn nếu như không thì cái hiệu quả nó cũng có nhưng mà không có bằng. Nên học giáo rất quan trọng, cho dù là thế nào một cái bài cúng thôi cũng cũng cần học, phải hiểu ở trong đó mới quán mới đúng, chứ còn không không học không hiểu đâu có quán đâu có biết à, không biết cái chú nào là chú nào, giống như án giờ đế án ra gia đế ta bà ha đó, hoặc là nam mô bồ bồ đế rị già rị đa rị đắc la na ha đa gia, mình đọc vậy mình đâu biết cái gì đâu, nhưng mà nam mô bồ bồ đế rị già rị đa rị đắc la na đa gia là triệu tập chúng, đọc cái đó là triệu tập những chúng sanh tới đó, mình hiểu như vậy, mình quán như vậy là cái là thấy chúng sanh tới quá nhiều đó. Rồi cái biến thịt biến thị chân ngôn đó, đó là gì, cái thần chú chân ngôn là thần chú thôi, biến thịt biến thị tức là lúc đó mình đọc tới thần chú tiếp theo là mình phải gì quán rằng các cái đồ ăn đó nó phải biến ra nhiều, từ có một mấy cái hạt gạo mình để trên đó, mấy cái ly gạo hay là đồ ăn nhỏ nhỏ thôi, nó biến ra khắp hết khắp hư không, cho nên cúng như vậy thì mới mới lợi ích, chúng sanh mới ăn được nhiều. Còn mình cái đọc đọc mơ mơ màng gọi là các cuộc có khẩu vô tâm chắc cũng có lợi ích nhưng mà không lớn đó, cho nên là người công tu cũng có cần có công phu mà người cúng cũng phần cần có công phu, nói chung là nào cũng có công phu, ít nhất cũng phải có một cái trí để mà biết. Còn thời nay mê tín đúng không, lên tam thời hệ niệm mà nhiều khi nhiều vị lên tam thời hệ niệm cũng biết cái đọc cái chú đó có ý nghĩa gì đó, cái đọc cái đó cũng không biết gì vân vân, rồi cái ta đàn kinh tế vậy làm múa nhiều khi, cho nên có vị pháp sư lên nói, có vị thầy đó thầy nói giảng pháp thì biết mà, nói kia nó đang tới cái gì cái bài chú mở cửa tan địa ngục ra, hoặc là cái bài chú biến thực biến thủy cho một chân chân ngôn đó, mà nó cười tươi ra như vậy nó không quán được gì trơn á, thì làm sao có lợi ích cho chúng sanh được. Nhưng mà lúc đó mình phải nhiếp tâm, mình quán theo cảnh giới đó thì mới nhiếp tâm, cho nên không thể không học, người không học không biết, dù những điều rất nhỏ thôi mình cũng phải học đấy. Cho nên câu ra trong tốc bản vô lượng quang Phật sát là gì, mau sanh qua, mau chóng nhanh sanh qua cõi nước vô lượng quang và cõi Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Mà trong bài hồi hướng á, mình lấy câu này nè, anh Chư Tổ lấy ra đó, tốc bản vô lượng quang Phật sát rất là rõ ràng, thị tức phổ hiền tự ngôn à, đó là chính là ngài phổ hiền tự nói, ngài phổ hiền tự nói, ngài nói thế nào à, ngài nói gì, ngã dị ký à, chữ này chữ ký mà dĩ à, ngã ký vãng sanh cực lạc quốc dĩ, tức là tôi đã chữ ký là đã vãng sanh cõi nước cực lạc rồi đó, thế giới Tây Phương cực lạc rồi đó, thành tựu sở phát chi thập chủng đại nguyện. Tức là gì, tức là thành tựu được 10 loại đại nguyện mà tôi mà đã phát rồi đó, nãi dĩ thù thắng hạnh nguyện công đức, chữ nãi ở đây là có nghĩa là bèn rồi thì bởi vậy á, thì cái chúng ta lấy cái nghĩa nào á, rồi hay là bởi vậy gì đó cũng được à, dùng cái công đức của hạnh nguyện thù thắng giai tất hồi hướng chúng sanh, đều thấy đều hồi hướng về cho chúng sanh à, cho ngài cũng là không có vì mình, đó chính là gì, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, và cuối cùng là hồi hướng chúng sanh là vô ngã tướng rồi đúng không, cho nên mình tu á quý vị biết ngay chữ để làm sao phá ngã, hãy nghĩ cho chúng sanh đi, đừng nghĩ cho chính mình là được. Đồng sanh cực lạc, là đồng sanh về Tây phương Cực Lạc. À, phổ giai hồi hướng là rộng điều hồi hướng, cho tất cả đó. Nãi thành phổ nghĩa là cái nghĩa của cái chữ thành này là gì? Chữ thành này có nghĩa là nên, là nên nghĩa của chữ hiền, chữ phổ. Đó, nên nghĩa của chữ phổ. Như vậy thêm nữa, trong kệ của ngài Phổ Hiền nói: tôi đã vãng sanh cõi kia rồi, hiện giờ thành tựu đại nguyện ấy, rộng nguyện chúng sanh còn chìm đắm, mau qua cõi Phật vô lượng quang. Đó chính là ngài Phổ Hiền tự nói: tôi đã vãng sanh nước Cực Lạc rồi, thành tựu 10 loại đại nguyện đã phát, rồi lấy công đức nguyện, hạnh nguyện thù thắng đó, thảy đều hồi hướng chúng sanh cùng sanh Cực Lạc, đều rộng hồi hướng. Là nên nghĩa của chữ hiền. Đó, chữ hiền tóm lại là gì? Ở đây là nói thêm chữ hiền, thêm là cái đức hạnh. Đức hạnh là gì? Mình tu một hồi mình đem cho hết người ta hết, tu thành tựu rồi, cuối cùng là tặng hết cho người ta, là tặng hết chúng sanh để về Tây phương Lạc, không vì sao. Đó, phải tu vậy chứ không phải mình tu kêu bây giờ mình tu một hồi mình kêu mai mốt là tôi tu để tôi thành Phật, tôi phải tu tới thành Phật lên để mấy người phải lên để lại tôi lên tôi thuyết pháp cho Đức Phật Thích Ca, rồi mai mốt là quý vị phải lại tôi thế này thế kia, bao nhiêu nhân loại kia. Quý vị tu như vậy là quý vị tham, đâu phải là chữ hiền đâu, đâu phải là đức hạnh của mình hay là cho chúng sanh đâu. Ngay cả thành Phật cũng không phải vì mình, vì gì? Vì chúng sanh. Nếu có tâm tâm vì mình thì không thể thành Phật. Đó, quý vị nên nhớ vậy nha. Tu hành vậy đó, làm sao dần dần mà quên hết thì bản thân mình làm gì, làm sao nghĩ đó là làm cho chúng sanh, thì dần dần không lâu quý vị sẽ trở thành thánh nhân ngày nào đó mà quý vị không biết. Thánh nhân nào? Đầu tiên quý vị sẽ dễ dàng vào sơ quả Tu Đà Hoàn. Đó, tức là tương đương với công phu niệm Phật của chúng ta là sư nhất tâm bất loạn, rất là tốt. Còn tâm tâm niệm niệm nghĩ chúng sanh là gì? Không phải chúng sanh mà nghĩ cho mình không, nghĩ cho gì, gia đình mình không, thì tâm luân hồi niệm Phật vẫn là tạo nghiệp luân hồi đời sau, được phước báo trời người, phước báo thêm chút thôi, thế còn ra khỏi sanh tử là một điều khó. Ngay cả những người ra khỏi sanh tử dù không phát nguyện lớn nhưng ít nhất họ cũng gì, nguyện gì vãng sanh thôi, không nghĩ nhớ bên gia đình, không nghĩ nhớ đến con cái, không ham tài sản, không dễ xả hết thì cũng được. Đó, nó là tiêu chuẩn thấp nhưng mà dễ làm. Còn bây giờ nếu mà không xả nổi thì thật sự buông, chữ buông làm cũng được. Cho nên chúng sanh thời nay á, thì Hòa Thượng giảng mà Thiện Giang cũng hay nói đi nó lại, chữ buông là quan trọng nhất. Cứ buông đi, hãy buông đi rồi sẽ thấy hiệu quả. Hãy buông đi rồi thấy Phật Pháp nhiệm màu. Phật Pháp nhiệm màu không quý vị? Nhiệm màu lắm chứ, rất nhiều sự nhiệm màu. Đó, nếu như Thiện Trang nói chẳng có người nhắc lại cái chuyện nhiệm màu gia đình Thiện Trang thôi. Ngày xưa khi năm đó gia đình Thiện Trang chưa biết Phật Pháp, anh trai Thiện Trang bị một cái bệnh đó, bệnh đó là bệnh gì? Bệnh dị ứng mà không biết, mới đầu không biết. Thiện Trang nhớ năm đó Thiện Trang đi năm đó đi chấm thi tốt nghiệp thì phải. Thì sau đó nhà bữa đó Thiện Trang gọi về hỏi, mùng 5 tháng 5 vừa rồi đó là nhà mình ăn mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ đó có lớn hay không, tức là ngày mùng 6, mùng 7 gì đó. Thiện Trang gọi về hỏi hỏi mẹ Thiện Trang, thì mẹ Thiện Trang nói là ngày hôm đó không có ăn được ngon lành gì hết. Kêu sao kỳ vậy? Thì ngày đó anh Vũ, tức là anh trai Thiện Trang, đi cấp cứu, cái sau đi cấp cứu thì bị tự nhiên bị co giật về đó vân vân, đi cấp cứu. Thì đó là một lần. Thì Trang không biết sau này lần sau á, thì bữa đó thì Trang đi dạy, vừa mới về nhà vừa dựng cái xe xuống chúng chưa kịp bước vào nhà thì thấy điện thoại của chị dâu gọi. Thì Trang bắt lên hỏi có chuyện gì. Thì chị nói sao anh trai anh Vũ á, tại sao là bây giờ ấy, mau chạy ra coi thấy sao, anh giật giật rồi co giật rồi ghê lắm. Thì Thiên Trang tất tắc là đem cái cặp bỏ lên trên hè thôi chứ cũng chưa kịp để trong nhà. Đó, cặp đi dạy chạy xe ra, chạy ra ngay, chạy ra coi thử có chuyện gì. Thì khi chạy ra thì đúng thấy anh trai là bị giật 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 đó. Thì Hiền Trang rất là biết là bị rất nặng, cái tình trạng này là không phải bình thường, nó bị người mà bị chưa dung giật 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 cho nó co giật mà, thì mới bảo thôi đưa đưa đi trạm y tế, lên lấy xe máy Hiền Trang chở đó, chị dâu đằng sau giữ, chạy ra trạm y tế cách đó khoảng 2 cây số, chưa tới 2 cây số. Thì chạy ra thì người ta vô trạm y tế, người ta coi rồi người ta nói không biết cái này triệu chứng này bị sao. Thì lúc Thiền Trang nói kia vậy không biết thì chị đi tiếp, phải đi ra ngay bệnh viện Bảo Lộc, bệnh viện 25 Đồng á đó. Đó, thì cách đó phải mười mấy cây số, gần 20 cây số. Thì lúc đó Thiền Trang nghe cái này không đi được nó, bây giờ tình trạng này anh giật về không thể đi xe máy được, phải kêu taxi. Thì bây giờ Thiền Trang kêu phải lấy điện thoại ra gọi taxi, mà không biết sao nhiệm màu sao vừa mới kêu cầm điện thoại ra để gọi taxi, thấy có tiếng taxi chạy tới, chạy ngang qua từ phía trong chạy ra. Nó trên Thiên Trang chạy ra thì báo taxi dừng lại, thì đúng taxi nó vừa trả khách ở trong nó chạy ra, cho nên rất là may mắn lên taxi đi luôn. Ra thì cấp ra bệnh viện cấp cứu kịp đó. Xong lần đó thì sau đó thì khoa rồi bắt đầu đi, anh trai thầy Thiên Trang đi khám bệnh thì nghe nói là bị cái bệnh, nói lại là bị bệnh dị ứng. Bệnh dị ứng đó là dị ứng tất cả với các những loại thực phẩm nè, rồi cái gì đó quan trọng nhất là ví dụ như bữa đó là bị con ong. Con ong khi phát cà làm gì đó nó, con ong nó chích cho một mũi thôi là về bị như vậy. Và sau đó bác sĩ nói là cái bệnh đó đi khám ở đâu các bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì nó là không có chữa được, là bệnh này là ở Việt Nam vô phương, tức là không có cách nào chữa được, phải qua nếu mà nước ngoài, hình như nước ngoài có hy vọng chữa được. Nhưng mà mỗi lần mà bị như vậy đó là nó cứ dị ứng phải cử đủ các loại đó, không phải một thứ đâu, nhiều thứ lắm, cử này cử kia cử, mà nếu mà đụng vô là nó sẽ dị ứng rất nặng, nó phản ứng như thế, nó sốc giống như bị sốc vậy đó. À, thì lần thứ nhất đó, thì cơ thể sẽ chịu đựng được, chỉ có thể chịu đựng được một hình như 2 tiếng. Lần thứ hai cơ thể nó chịu đựng được 1 tiếng rưỡi, lần thứ ba còn 1 tiếng, lần thứ tư nửa tiếng. Trong thời gian đó nếu không có cấp cứu kịp là chết. Cho nên anh trai Thiện Trang năm đó là lúc đó là rất là suy sụp. Vì sao? Vì thấy cuộc đời mình đi đâu rồi, hết rồi đúng không? Cái đó là án tử hình coi như là bên cạnh mình rồi, mà không làm được gì hết, không dám làm, đi làm rồi gần như sợ lắm. Nên con bất cứ ong mà phải né cái này kia, hóa chất rồi vân vân né, chỉ sợ nó dị ứng. Lúc đó anh trai Thiện Trang rất là buồn, cho nên là đi tìm cái cách nào để mà giúp cho đời mình, đúng không? Người ta khi mà rơi vào tuyệt vọng người ta sẽ đi tìm, thì tìm cái gì? Tìm Phật pháp, lên chùa. Hình như lúc đó có ai đó dạy cho là hãy trì chú Đại Bi. Nghe nói là dạy trì chú Đại Bi là 12.000 biến, tức là 12.000 biến chú Đại Bi thì cầu cái gì cũng được. Cái đấy thì bây giờ vẫn có nhiều người truyền cái đó. Cho nên anh trai Thiện Trang về trì chú Đại Bi. Đó, thì trì chú Đại Bi và sau này Thiện Trang thì không rõ lắm cái vấn đề đó thế nào. Vì khi mà anh trai bị như vậy thì Thiện Trang cũng rất là thấy rất là tội. Và giai đoạn đó thì Thiện Trang cũng chưa có biết về Phật pháp nhiều, chứ biết chỉ có lúc đó có thỉnh thoảng có đi chùa cúng dường, rồi đi lâu lâu đó vô chùa lén lén cúng dường thôi. Thậm chí còn lúc đó có lẽ là nhân viên biết Phật pháp đến cùng lúc, tại vì cũng có người tặng đĩa rồi đi về rồi anh trai. À, thì tôi hình như sau thời gian trì chú Đại Bi, hình như có một lần cũng bị như thế nữa, anh trai Thiện Trang có kể là bị như vậy nữa. Thì lúc đó cảm thấy là có một cái cảm ứng hình như thấy có người mặc áo trắng á, người ta nói là lên cầu xin nước của Quán Thế Âm Bồ Tát á, trên bàn thờ. Sau đó hình như là sau cái đợt uống nước đó thì hết. Đó là một cảm ứng, hình như cũng lúc đó tu cũng trì được khoảng mấy ngàn biến chú Đại Bi rồi. Và sau đó gặp được pháp môn niệm Phật, biết qua cái đĩa là khuyên người niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm á. Nên là sau đó là anh trai Thiện Trang là tu niệm Phật, chuyển sang tu niệm Phật. Rồi sau đó cũng độ gia đình, giúp cho ba mẹ Thiện Trang cùng niệm Phật. Thì thật ra lúc đó thì Thiện Trang cũng đã vô tình đợt đâu là Thiện Trang kể nhân viên Thiện Trang, tất nhiên anh trai Thiện Trang không khuyên Thiện Trang, không khuyên, không có truyền pháp cho thiền gia. Nhưng mà lúc đó thiền nhân tự biết, cũng duyên để vô được, nghe được, cũng biết được Phật pháp, nó duyên tới rồi đúng không, biết là cái tự nhiên của mình cũng, cũng muốn tu lắm nhưng mà không có tu nổi. Tại vì thường buổi sáng dậy, thường là hồi đó cái 6 giờ sáng mới dậy, 6 giờ mấy sáng mới dậy, đi dậy 7 giờ cái 15 nhưng có khi 6 giờ mới dậy, nó không có dễ dàng. Ba mẹ dạy niệm Phật mình dậy không nổi, nhưng mà từ từ ráng dậy sớm hơn chút, sớm chút dần dần cũng niệm Phật hao một khoảng thời gian, là sau này là khỏi cần để anh trai buổi sáng chạy vô dẫn ba mẹ niệm Phật, thì đang dẫn ba mẹ niệm Phật được đó. Thì theo một thời gian như vậy, không biết từ theo thế nào nữa mà, nhưng mà sau bệnh nó hết luôn, không cần chữa gì hết, hết bệnh. Và hình như anh trai thì đang tụng khoảng nghe nói hình như 7-8 ngàn chú biến chú đại bi, thì không trụ trì nữa, bây giờ biết niệm Phật là không trì nữa. À, đúng rồi, không cần 12 ngàn biến nữa. Và lúc đó nghe pháp, lúc đó thì pháp có rất nhiều, bởi vì từ khi thiền tăng chuyển vô Phật pháp mà thiền tăng luôn luôn lấy pháp trên mạng, pháp trên mạng là hòa thượng lên tìm, nghe nói pháp sư tịnh không là phải lên tìm pháp sư tịnh không, vô cái bài đầu tiên mà thiền tăng nghe được đó là 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, trích trong kinh Vô Lượng Thọ giảng lần năm 1994. À, nghe được bài đó thấy hoan hỷ, ôi thế giới Tây phương cực lạc tuyệt vời. Sau đó bài thứ hai nghe mà thầy Trang cũng không hiểu là bộ đó quỷ gì, sau này mới biết là mình nghe bộ đó là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện giảng gì mà 13 14 tập gì đó, tại giảng tại Mỹ ấy. Cái đó là gì, Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, không phải giảng ký à, mà cái gì một hết đoạn 17 tập à, giảng tại tại Mỹ. Thì tôi nghe nghe được hai bộ đó. Hồi đó tìm pháp hòa thượng không có để nghe quý vị à, chứ không phải như bây giờ quý vị lên mạng đánh vô pháp sư tịnh không nhiều đó như vậy đâu, hoặc là hòa thượng tịnh không nhiều như vậy quý vị nó không nghe được. Hồi đó lên đâu có đâu, chỉ có mấy bộ rồi lâu lâu có trích rồi tìm hết, nghe từng đoạn đoạn này, nghe hết hòa thượng rồi không có, không có pháp của hòa thượng, không có pháp của hòa thượng mà phải đi nghe người khác, phải kiếm người này nghe người kia nghe. Nhưng mà thiền trang nghĩ là thiền trang có căn lành á, nghe ví dụ như nghe vô nghe cái ông thầy đó tên là gì đó, nhưng mà ông ấy, tiến sĩ, nghe người là nghe tôi tiến sĩ người đã vô nghe, nghe một lúc cái mười khoảng 10 phút cái, sao ông này tiến sĩ mày kỳ kỳ vậy ta, tiến sĩ Phật giáo gì mà giảng thì mình không nghe được gì hết trơn, nghe không vô, nghe mình thôi cái này mình cầm kinh mình đọc còn hơn á, ông nghe ông giảng nghe ráng nghe hết cái đĩa nghe không nghe được. Bữa sau rồi có người, mình coi thêm một chút nữa thôi lắc đầu thôi, tiến sĩ giấy thì đang nói cái tiến sĩ giấy kiểu này không được đúng Phật pháp rồi. Lúc đó đâu cần hòa thượng giảng là phải tiến sĩ hay không tiến sĩ gì đâu, thì đang nghe thì đang nói, ui cái này không được, mình biết mình có chánh kiến rồi, nghe mình biết người nào thế nào dần dần. Mới đầu không có pháp thì phải nghe lung ta lung tung đó, một thời gian sau này bắt đầu pháp hòa thượng có nhiều rồi bắt đầu nghe vô, nghe hòa thượng vô sân là sau là không nghe ai nữa. Vì sao? Nghe mấy người khác là nghe tham khảo thôi, nghe cho vui thôi, ngày nào cái gì giảng kinh Vô Lượng Thọ hay giảng vui giải rồi đó mình nghe qua. Chứ như hồi đó nghe pháp sư Ngộ Thông thật sự mình nói nghe phải mấy năm trời mới nghe dầm được miếng, là nghe dầm chú giải Vô Lượng Thọ đó chỉ một lần thôi, giảng lần thứ hình như lần thứ tư mới thấy trên mạng á, mình nghe lần thứ tư được mấy đọc cái mình thấy ủa sao không thấy có nữa, không có, không có khẩu đợi lần thứ năm lần thứ sáu gì đó là cần gọc 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 nghe đúng một giáp một vòng, giáp một vòng thì mở lại nghe tiếp để cái nghe vòng mới thì nghe thằng mới đi thôi không nghe được. Cũng vậy không giống như lần trước, không bằng hòa thượng không thích nghe nên không nghe nữa đó, tất cả những người khác thì vậy. Cho nên thiền trang sau này thì, ôi pháp hòa thượng hay như vậy, những bộ như Tịnh Độ Đại Kinh vân vân không ai dịch hết, không có người dịch, hồi đó đâu có đâu mà dịch đâu, đâu có mình dịch đâu, mình thấy mình không biết chữ Hán, cho nên sau này nghe được hòa thượng nói cầu người khó cầu mình dễ, mình hãy cầu chính mình đi thôi, mình tự học chữ Hán để mình dịch. Nhưng mà ở đời bận quá học không được, học không có thời gian, học với thời tài liệu không đủ. À, mãi đến đi xuất gia thì có thời gian để học, học sơ sâu rồi dịch thì nhanh lắm. Chứ còn thật ra chứ lúc đó còn học nền tảng sơ sơ rồi vô học thêm một chút nữa, mấy tháng là vào được, được coi pháp hòa thượng được rồi, dịch được rồi, đọc bài của hòa thượng được rồi, đâu khó đâu, nghe được sơ sơ rồi thì mình có nền tảng rồi. Cho nên là gì, cầu người khó cầu của mình dễ, chỉ cần thật tâm thật nguyện thật cầu. tu đi đâu, cầu chính mình đúng không? Nhìn qua nhìn lại bao nhiêu đồng tu thoái chuyển, khối chuyển nhiều lắm. Thế cho nên thiền ta nghĩ là căn lành của mỗi người mỗi khác, có người vô rồi từ đâu đó là tu nổi tiếng cỡ nào đó cuối cùng thoái chuyển. Mình thì vô có thể là đẹp đẹp vô sau năm 2009 mới biết Phật pháp, 2010 mới thật sự vô công phu tu hành. Nhưng mà tới giờ đó nha, năm nay 2022 sắp hết rồi, coi như là tính luôn là 10, cho 13 năm đi, 13 năm nay thì đi được một đoạn đường khá dài. Mà quý vị thấy càng về sau Phật pháp như gì tuôn chảy từ trong tâm ra rất khỏe đúng không? Quý vị lên học Phật, học Phật vấn đáp, quý vị thấy trong Zoom quý vị hỏi người nào hỏi gì thì Trang không cần phải suy nghĩ trả lời luôn. Đó là từ đâu, từ bao nhiêu năm vun bồi như vậy, cứ theo năm tháng vun bồi mỗi tháng mỗi tuần. Trong đó quan trọng nhất là nhất môn thâm nhập trường thời không tu. Tất nhiên Thiện Trang cũng không làm rốt ráo, nếu mà làm rốt ráo chắc Thiện Trang đã thành tựu hơn nữa. Và lý do không làm rốt ráo có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất không phải là mình không thật thà, mà là một phần là mình không thật thà lắm, rồi cô có nghĩa là cũng có chỗ chưa có tuân theo quy củ. Thứ hai là hoàn cảnh không đủ, pháp không có, giai đoạn mình muốn tu chuyên học chuyên không được. Thứ ba nữa đi xuất gia phải học nhiều thứ đó, nhiều yếu tố dẫn đến không có duyên thành, không thành tựu sớm được. Nhưng mà quý vị nếu như có duyên được, quý vị hãy bám theo học cô Lưu Tú Vân đi 10 năm như một ngày, mãi mãi như vậy, học một bộ kinh Vô Lượng Thọ tối cùng, học cho đến mình không còn gì vậy nữa. Học càng viên mãn, càng học càng pháp hỷ. Học và tu như vậy 10 năm quý vị chắc chắn có thành tựu. Mình thật làm chắc chắn có thành tựu. Thành tựu gì? Ít nhất niệm Phật thành phiến, ít nhất khai ngộ đó. Mà học phải làm, học phải đi đôi với làm. Chứ nhiều người học xong nói pháp hòa thượng, hiểu chưa? Hồi xưa Thiện Căn đó nói mình tưởng đồng tu tịnh độ thật thà lắm, cho nên lên thấy ai tịnh nói xưng tịnh độ, ai nói pháp hòa thượng tịnh không, ai có pháp tịnh độ mình mừng quá, mình nói hết thật. Mình nghe người ta nói sao mình tưởng vậy, sau này ngỡ người ra họ nói một đường họ làm một nẻo, không phải là người thật tu. Và Thiện Căn quan sát những người ấy sau này đều có quả báo cả. Cho nên trong Phật pháp quan trọng nhất là tin sâu nhân quả, hãy làm được thật lòng làm được, còn nếu không tin từ từ đi, quả báo nó sẽ tới. Người nào làm đúng, làm chính xác, thật tu thật làm, sáu chữ thật thà nghe lời thật làm, quả báo đều thù thắng vi diệu tốt đẹp sẽ hiển về về sau. Người nào mà làm sai, có thể trước mắt họ được lợi ích nhưng tương lai đều có quả báo, đều có nạn mà tới, thậm chí sau này sập một cách thê thảm, tội lắm. Mà họ không tin, nghe hòa thượng giảng họ không tin. Vì hòa thượng nói luôn luôn nói về nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định, đó là lời người xưa nói, một miếng ăn một hớp uống cũng là chẳng cái gì, là không có định trước, định sẵn rồi. Trong mạng có thì tất nhiên sẽ có, trong mạng không có quý vị cưỡng cầu cũng không có. Và thượng cũng nói nếu như mình làm đúng thì cái gì, một trong mạng giả sử có 1 tỷ thì bây giờ nó sẽ tăng lên, tăng thêm. Còn nếu mà làm sai thì 1 tỷ nó giảm mất hơn nữa rồi, nó hối lộ thế kia. Nhưng mà chúng sanh này này không tin đó, đồng tu tịnh độ vậy. Có những người dùng Phật pháp để mà làm lợi cho chính mình, nên dần dần Thiện Căn thấy ôi phức tạp quá, chúng sanh thời này mình tưởng ai cũng thật thà sau này không phải. Thì cho nên nhiều mới đầu lên giảng vậy cũng tưởng người ta thật thà cho mình nói thật, mình nói thẳng cho mẹ nói thật nói thẳng luôn đó, sau này thấy không phải như vậy, người ta không thật thà, người ta không tiếp thu, không tiếp nhận, thậm chí phỉ báng, thậm chí còn chỉ trích, không có ngại ngần gì cả. Cho nên dần dần là gì, họ không có sợ nhân quả. Nó tóm lại là đời này không, họ đa phần đồng tu không sợ nhân quả. Cho nên á, ai tu được quý vị ráng tu, bản thân mình lo tu, mình lo làm, cứ tu đi, nhân quả nhiệm màu, đời này bình an, đời sau vãng sanh cực lạc đó. Còn nếu như mà không tin thì thật sự tiếc cho quý vị. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang đến bây giờ thấy Thiện Trang tin và gì Thiện Trang làm thì nó thấy cảm ứng rất nhiều điều thay đổi, cuộc đời thay đổi. Giống như ngày xưa nó lúc chưa học Phật pháp Khi đó đi coi bói với nó, lần đầu tiên đi coi bói với người bạn đó, đó mà tò mò đi coi bói, sẵn thằng bạn nó hỏi câu hỏi, hỏi thằng bạn đó, nó hỏi câu hỏi là số của con có được đi nước ngoài hay không đó, thì cái bà bói đó bà nói là số của con là được đi nước ngoài đó, là nói bạn thầy, thì bạn của Thiền Trang. Còn Thiền Trang hỏi như vậy, con có muốn sau này con cũng muốn đi du lịch lắm đó, hè cho con định là sau này mỗi cái mùa hè con sẽ đi du lịch, vậy thì sau này con đi nước ngoài được không? Bà nói không được đi. Rồi quý vị thấy bây giờ có được đi không? Đi nước ngoài rồi đúng không? Mà đi đến nước người ta không đến được nữa. Đó là gì? Đó là gì? Tu thay đổi vận mạng. Cho nên là khi mình tu, ráng làm đi. Nếu quý vị nào mà biết Thiền Trang từ xưa đến nay á, biết những gì, điều gì Thiền Trang làm. Còn những người nghe trên pháp trên mạng này, người ta không biết. Không biết có thể nên người ta cũng không có tin lắm. Tin một phần thôi. Còn nếu ai mà từng từng biết Thiền Trang từ khi biết Phật pháp tới giờ, thậm chí biết trước khi Phật pháp tới giờ, rất tin, người ta tin. Cho nên trong trong đây hội chúng này cũng có một số người là học trò cũ của Thiền Trang hồi xưa đó, người ta biết Thiền Trang cho nên người ta tin, có niềm tin từ đầu. Còn một số quý vị không biết đó, Thiền Trang chuyển như thế nào, Thiền Trang nó thay đổi thế nào, và từ khi học Phật pháp, người ta nói ở vùng đó, người ta nói là không có ai mê Phật, say mê Phật pháp như Thiền Trang. Vì sao? Hết tất cả vì cho Phật pháp đó, làm được như vậy đi quý vị, làm được như vậy thì quý vị sẽ thành tựu rất là tuyệt vời. Thiền Trang không phải được mang tiếng gì thôi, chứ thật ra cũng không phải hết tất cả vì Phật pháp, trong đó cũng vẫn có chính mình, nhưng theo năm tháng dần dần nó bớt để chính mình, dần dần dành cho Phật pháp nhiều hơn, càng ngày nhỏ hơn, và mình cũng làm chưa được tốt. Nếu mà làm tốt hơn nữa thì Trang nghĩ là 5 năm đã thành tựu từ lâu rồi, không phải đợi đến bây giờ, và không có mất nhiều thời gian. Cho nên những người đi sau có kinh nghiệm ráng làm. Còn nhiều người nói được Phật pháp, nói lý, nói khi thế, thật ra nói nhưng mà không hiểu. Nói khi nào quý vị phải ngộ nhập ra từ cái này mà quý vị thông được cái kia. Giống như Thiền Trang nói với một đồng tu hôm bữa đó, khi nào mà một pháp nào đó mà quý vị nói, ví dụ như nói tới thì Quy Tâm Bảo, Đại sư Ngô Ích nói trong giới luật đó, thành thành lục tức Phật đúng không? Tam bảo thôi mà quy y Tam bảo thôi, lục tức Phật. Vậy thì quý vị đem kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nói lục tức của kinh Vô Lượng Thọ đi. Quý vị tu theo kinh Vô Lượng Thọ, bây giờ quý vị nói là lục tức kinh Vô Lượng Thọ. Nói đúng nha. Nói thì quý vị thông pháp đó rồi. Rồi quý vị nói niệm Phật thành lục tức đi. À, thế nào là niệm Phật, thế nào là danh cái gì? Danh tự tức niệm Phật, đó thế nào là gì? Rồi gì? Có 10 cái 6 tức đúng không? Mở đầu là gì? À, thứ nhất là lý niệm Phật, lý tức niệm Phật, thế nào là danh tự niệm Phật, thế nào là quán hạnh niệm Phật, thế nào là tương tự niệm Phật, thế nào là phần chứng niệm Phật, thế nào là cứu cánh niệm Phật. Quý vị nói được đi thì quý vị thông tông thiên thai lục tức đó, tứ giáo như vậy đó, tạng thông biệt viên. Quý vị nói đem niệm Phật ra nói tứ giáo, quý vị nói được mà nó không sai nha, chứ nó bậy nha đó, thì quý vị thông rồi. Thì khi đó quý vị mở kinh điển ra, không làm khó quý vị nữa, quý vị mở bất cứ kinh nào ra quý vị giảng đều thông suốt, giảng năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ, giảng miết không biết mệt, không biết chán. Còn nếu như người chỉ giỏi nói lý thuyết, không lên nói một hồi nói tào lao, thậm chí lên nói bậy bất trước nói theo, thì thế nào trách nhiệm nhân quả phải gánh, gọi là sai một chữ chuyển ngữ đọa 500 kiếp làm hồ ly, không có giỡn đâu, không được đùa đâu nha. Phật pháp kỵ nhất là sai, cho nên chỉ có thể gì mà muốn đúng là gì, pháp đó cô Lưu Tú Băng nói giảng trên Vô Lượng Thọ từ tự tánh mình là, thì nó sẽ thông. Cho nên đối với bộ này chúng ta chỉ cần gì, ngộ ngộ một chút xíu đúng không, mà thường nói là chỉ cần quý vị tiểu tiểu ngộ thôi, quý vị cầm bộ này quý vị giảng, người ta giảng được, quý vị giảng pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ, nghĩa lý vô lượng biên, giảng lần này đến lần khác không hết. Hòa thượng nói, hòa thượng làm được, hòa thượng giảng 5 lần bộ chú giải này, giảng kinh Vô Lượng Thọ 10 lần nữa, thành ra 15 lần. Quý vị ấy, nghe lần nào cũng hấp dẫn, lần nào cũng hay, lần nào cũng mới, lần nào cũng khác, lần nào cũng có kế thừa, vừa khác vừa có kế thừa, lần nào giúp cho người đều đạt được lợi ích. Phải như vậy chứ, đúng không? Đó tu đó, chứ không người là nay nghe qua một lần, không muốn nghe nữa. Tại sao? Tâm mình không có cảnh, có tương ưng cái cảnh giới đó. Cho nên nghe chán, người giảng cũng cũng vậy. Người giảng mà người giảng không đâu cảnh giới đó, giảng lần nữa, không muốn nghe. Có gì nó mới đâu, cứ giảng vậy mà nó có gì hấp dẫn đâu. Nên không được có cảnh giới đó. Đó là gì? Học, chứ không có tu. Nếu có tu, tất nhiên năm sau giảng một bộ này, Thiện Trang giảng như thế này cũng 2 năm sau. 2 năm sau giảng lại, thì 2 năm sau cảnh giới của 2 năm sau khác rồi, đúng không quý vị? Hoặc 1 năm sau, 2 năm sau mới hết chứ. 100 buổi, 100 ngày, 100 là 200 buổi, thì như vậy 100 tuần, 100 tuần là 2 năm sau. 2 năm sau giảng lại sẽ khác. Quý vị nghe lần nữa, lần thứ hai sẽ khác lần thứ nhất này. Và nếu 2 năm sau nữa sẽ khác nữa. Và nếu như giảng 10 lần thì chắc nó sẽ khác. Tất nhiên không phải, đó là phải có thâm nhập mới được. Còn không thâm nhập thì không được. Thì chúng ta đến tiếp tục. Ở đây chúng ta đang nói đoạn này rồi đúng không? Rồi bây giờ chữ tiếp theo là Di Đà Tứ Thập Bát Nguyện. Tức là 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhiếp nhất thiết chúng sanh, tức là nhiếp thủ hay là nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Thị phổ giai hồi hướng chi bổn nguyên, là cái bổn là gốc, nguồn gốc, chữ nguyên là nguồn, là nguồn gốc của phổ, cái nguyện phổ giai hồi hướng. Tức là 48 nguyện thật ra là chính là nguồn gốc, nguồn là nước đó, chảy thì nó có nguồn, nó từ đâu đó. Còn gốc là cây này có gốc, hay người ta nói cây có cội đó, nước có nguồn đó, là đó chính là nguồn gốc của gì, của nguyện thứ 10 là phổ giai hồi hướng. Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương, tức là 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Chánh thị Di Đà Đại Nguyện Chi Đệ Tam Thập Ngũ Nguyện Chi Quảng Diễn. Chánh thị tức là chính là, tức là Phật ở đây lần trước mình phải đọc lần trước nha, 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền đó chính là gì, là quảng diễn, tức là nói rộng ra, diễn rộng ra của cái gì, nguyện thứ 35 để tam thập ngũ nguyện, tức là nguyện thứ 35 của Đức Phật A Di Đà. Tức là gì, 10 đại nguyện vương thật ra là nói rộng ra của nguyện nào, nguyện thứ 35. Quý vị biết nguyện thứ 35 của Đức Phật A Di Đà nguyện gì không ạ? Chắc quên mất tiêu rồi, học một hồi không nhớ. Ai mà đồng tu tu lễ buổi sáng đó, đồng tu Việt Nam á, có lại bao nhiêu nguyện đó, thì quý vị coi coi nguyện nào ha. Nguyện thứ 35 là nguyện gì? Nhất sanh bồ xứ nguyện, đúng không? Thì rồi đó là nguyện thứ 35. Thì chúng ta sẽ có học ở đây, từ 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 có luôn. 48 nguyện của Đức Đức Di Đà nhiếp tất cả, tất nhất nhiếp tất cả chúng sanh, là cội nguồn của nguyện phổ gia hồi hướng. 10 đại nguyện vương của ngài Phổ Hiền chính là diễn rộng của nguyện thứ 35, nguyện thứ 35 của Đức Phật, của đại nguyện của Đức Di Đà, của Đức Phật Di Đà đó. Nguyện viết tức là nguyện ấy ghi, nguyện ấy là đó: sanh ngã quốc giả cứu cánh tất chí nhất sanh bộ xứ. Đó, tức người sanh về nước con, rốt ráo chắc chắn, thì tất là chắc chắn sẽ đến được địa vị là nhất sanh bộ xứ, từ một đời bộ xứ làm Phật. Trừ kỳ bổ nguyện vị chúng sanh cố, là trừ kỳ, trừ ra cái bổ nguyện của họ, hay là kỳ bổ nguyện của họ, bổ nguyện của họ vì chúng sanh, vị chúng sanh cố, đó là vì chúng sanh, chữ này đọc là vị chứ không phải đọc vị vi nha, vì chúng sanh nên phi hoằng thể khải. Cái chữ này không phải đọc âm bị mà đọc phi, phi là phi mau đới giác hoàng, mặc dù cái chữ này, cái chữ này nhưng mà nó có một âm thông với chữ phi. Đó, nó thông với chữ phi của phi mau đới giác hoàng, đằng sau ngày Hoàng Niệm Tổ có chú giải chỗ nào luôn, đúng như thế. Tức là phi hoằng thể khải, chữ phi là mặc lên, đó, đắp lên, hoằng là hay là hoành là rộng lớn, thể là thể nguyện, còn khải là cái áo giáp. Hồi xưa ra chiến trận á, người ta phải mặc áo chống đạn, bây giờ gọi là áo chống đạn, hồi xưa là áo giáp để đâm vô không bị sao hết, thì mặc lên cái áo giáp nào. Thì đây là chúng sanh về, sanh về Tây Phương Cực Lạc á, nguyện thứ 35 này là chắc chắn một đời sẽ đến địa vị làm Phật, gọi là nhất sanh bổ xứ, bổ xứ là đi làm Phật á. Nhưng mà trừ thì họ có cái bổ nguyện vì chúng sanh, họ nguyện gì đây, nguyện rằng là gì, nguyện là mặc cái áo giáp hoằng thệ, tức là họ mặc lên cái áo giáp thệ nguyện lớn, giáo hóa nhất thiết hữu tình, là giáo hóa là dạy dỗ cho chuyển hóa được tất cả chúng hữu tình, tức là chúng ta nói là trời người Atula địa ngục là quỷ súc sanh, giai phát tính tâm đều cho họ phát được cái niềm tin tu bồ đề hạnh, họ tu hạnh bồ đề tức là hạnh giác ngộ, hành phổ hiền đạo tức là hạnh cái đạo của ngài phổ hiền đấy. Cho nên cái chữ đây chính là đây chính là gì, mở rộng của nguyện thứ phổ giai hồi hướng là đúng rồi nè. Thứ nhất là hồi hướng cho tất cả chúng sanh nè, hoặc là Phật cũng là hồi hướng cho tất cả chúng sanh, hay là vì chúng sanh mà mặc lên áo giáp hoằng thệ, tức là vào trong sanh tử, nhưng mà tôi nguyện là gì, giáo hóa tất cả chúng sanh để cho họ phát niềm tin đó, để họ phát niềm tin đối với Phật pháp, họ đều tu hạnh giác ngộ, họ tu đạo của ngài Phổ Hiền Bồ Tát, đạo là con đường của Bồ Tát Phổ Hiền. Thì cho nên đây chính là mở rộng ra, mở rộng nguyện này nè, nguyện rộng, nguyện 35 này nè đó, thì sẽ tên cuối cùng là được gì, được chính là phổ giai hồi hướng đó. Nên, cho nên là quý vị thiết tin không phải phổ giai hồi hướng, mở rộng ra chính là gì, 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên là thu gọn lại chính là nguyện 35 này, đây là đạo nguyện này. Thử nguyện lưu tại đệ nhị quyển trung tường thích, tức là nguyện này, thử nguyện là nguyện này để lại, lưu lại tại đó là để lại, sẽ giải thích một cách tỉ mỉ, tường thích tức là giải thích một cách tỉ mỉ trong quyển thứ hai. Quyển thứ hai tức là bộ chú giải này ngày hồi niệm tổ á, quý vị biết là in ra đó, Việt Nam mình in có một quyển à, nhưng mà bên thiệt ra là có bốn quyển trong đó, bốn quyển chồng vô, thì tới quyển thứ hai mới tới giải thích tính phẩm thứ sáu phát đại thệ nguyện. Cho nên là nguyện này, nguyện thứ 35 này ngày hồi niệm tổ nói là hãy đợi tới quyển thứ hai, tức là tới phẩm thứ sáu đi, quý vị sẽ được giải thích nguyện kỹ nguyện này. Còn bây giờ mình chỉ giới thiệu lướt qua. Như vậy nguyện đó, nguyện ấy rằng, nguyện là người sanh cõi nước con rốt ráo chắc chắn đến bậc một đời bổ xứ, trừ khi bổ nguyện của người ấy là vì chúng sanh mà mặc áo giáp thệ nguyện lớn, giáo hóa tất cả hữu tình đều phát lòng tin tu hạnh bồ đề, hành đạo phổ hiền. Nguyện này để lại giải thích tỉ mỉ ở trong quyển thứ hai, quyển thứ hai của chú giải, hay là quyển thứ hai này, thì chúng ta sẽ đợi tới đó chúng ta sẽ giải thích nguyện này. Còn bây giờ mình chỉ lướt qua thôi, đúng không? Vì thấy lần này giải thích cũng không giống lần trước lắm, đúng không ạ? Lần trước thì nhân giảng từng chữ, lần này khác. Do thị khả kiến, do đó mà có thể thấy rằng hội trung thánh chúng, là thánh chúng ở trong hội, tức là những cái bậc thánh chúng trong bậc phàm phu nha, ở trong pháp hội kinh Vô Lượng Thọ, đa thị tằng sanh cực lạc, đó, phần nhiều, chữ đa là phần nhiều, phần nhiều là họ đã từng tằng, tức là từng từng sanh thế giới cực lạc rồi, tức là về Tây Phương Lạc rồi, chứ nó đâu có phải người bình thường. Đây chữ này đọc là phi rõ ràng, phi hoằng thể khải đấy, quý vị thấy không, chữ phi rõ ràng nè, đây đây chữ này ở trên này là âm bị, có người bị bí bỉ gì đó, nhưng mà thực tế là phi, nó có âm tương đồng với phi đấy, thì nhiều người không biết là kêu thiền trang dịch sai, kêu có âm phi đâu mà thầy dịch ra âm phi hay vậy, nhưng mà dưới này là phi hoằng thể khải rõ ràng nè, đây cho chữ này chữ phi, thật ra là do họ học chữ Hán á, hơi gọi là hơi thiếu một chút, để thiền trang tra cho quý vị thấy để biết cái chữ đó là chữ phi hoằng thể khải là thế nào. Đây đây tra này, cái từ điển này ha, nó chỉ có thấy âm bị hay bỉ à, đâu có âm phi đâu đó, nhưng mà dưới này nè, nó có chữ nè đấy, thông với phi nè, cái chữ này là thông với phi nè đấy, thì cái chữ thông với phi có nghĩa là khoác choàng, hệ thống cái bí nè, thật ra chữ này là phi đó, cho nên là mình khoát tròn nè, đó, mình tra từ này nha, đó quý xem giới thiệu cho chữ Hán, nhiều người không biết cái thông là gì đó, phi phi hoàng thái khải đây, chữ phi đó thông nhau đó, đó có nghĩa là gì, chữ phi này có nghĩa là khoát tròn, như là phi y hạ sàng, khoát áo bước xuống giường đó. Nha, chúng ta hay có câu là phi mao đới giác hoàng đó, tức là gì, thí chủ nhất lập mễ đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mao đới giác hoàng, dịch nghĩa là gì, một hạt gạo thí chủ nặng hay là nặng như núi tu di, đại là to to lớn như núi tu di, kim sanh bất liễu đạo là đời này không có liễu đạo thì mang long đội sừng trả, và là phi mao đới giác hoàng. Cho nên á, ai học chữ Hán chữ tới nơi tới chốn á, bắt đầu họ phê bình, nó kêu thầy hiện trang dịch sai rồi, cách tôi thấy cái trong từ điển đâu có chữ phi được, thì dịch vô chữ phi đâu đó, đó thì đó là nó không biết, không biết cái tự thông đó, nó đây nè, ngày ngày hoàng tổ dưới đây quý vị thấy không, chữ phi mà phi hoàng thầy khải nè, đổi cái chữ này luôn, tại vì hai chữ này nó thông nhau, ngày xưa Hán có chữ Hán là nó có thông nhau, chữ này thông với chữ kia đó, phải biết. Du hóa thập phương, tức là ở đây là mang lên, mặc lên cái áo giáp, khoác lên cái áo giáp hoàng thệ nguyện rồi, thì có thể du hành giáo hóa mười phương, du là đi, đi mà đi một cách vui vẻ không có mệt mỏi, đi giống đi du lịch vậy đó, đi giáo hóa chúng sanh trong mười phương, mà giống như là gì, giống đi du lịch thôi, đi chơi thôi đó. Còn chúng ta thì sao, khổ ơi là khổ, đi từ thiện xong về mệt mỏi rã rời đúng không, ngủ không dậy nổi, hoặc là đi trong tam thời hành niệm về ngủ gục gà cục gật, ngóc đầu không nổi đó. Hoặc là tu một khóa tu một cái thời dẫn chúng sanh xong mệt mỏi, đó là gì, mình không phải là du hóa đâu, mà mình là gì đó, khổ quá, tức là đi giáo hóa chúng sanh mà khổ quá, khổ quá đó. Cho nên là phải gì, ráng về Tây Phương Lạc đi mới được du hóa được. Du hóa thập phương là đi đi khắp mười phương mà rất là nhẹ nhàng. Trợ Phật hoằng hóa, chữ này chữ hoằng, chữ hoằng hay chữ hoằng nó thông với chữ hoằng kia kìa, tứ hoằng thệ nguyện, có khi người ta viết chữ hoằng này, có khi viết chữ hoằng kia. Như thị triển chuyển giáo hóa, triển chuyển giáo hóa như vậy, tức là triển chuyển, tức là người này chuyển cho người kia, tức là ai mà về Tây Phương Lạc được rồi là đi giáo hóa chúng sanh, chúng sanh nó được giáo hóa đâu đó, về Tây Phương Lạc lại đi giáo hóa chúng sanh khác nữa, thì gọi là chuyển chuyển giáo hóa, tức là cái luân phiên nhau giáo hóa tiếp, chuyển chuyển độ thoát, lại luân phiên độ thoát. Thị cố kinh trung, cho nên ở trong kinh này, trong kinh này nói gì đây, vô lượng vô biên nhất thiết Bồ Tát, tất cả vô lượng vô biên tất cả Bồ Tát, giai tung phổ hiền đại sĩ chi đức, đều tung theo hay là tung theo cái đức của đại sĩ Phổ Hiền. Nó tóm lại là đây là câu kết. Thì rằng là xin đọc phần dịch nghĩa. Do đó có thể thấy rằng thánh chúng trong pháp hội phần lớn là đã sanh cực lạc, mặc áo giáp thệ nguyện lớn mà du hóa mười phương, trợ giúp Phật hoằng hóa, luân phiên giáo hóa, luân phiên độ thoát. Như thế, vì thế trong kinh này nói vô lượng vô biên tất cả Bồ Tát đều tuân theo đức của đại sĩ Vô Hiền. Cho nên là tại sao nói cái câu là vì sao trong vô lượng vô biên Bồ Tát thì tuân theo đức Phổ Hiền, tại vì về về Tây Phương Lạc đều tu hành nguyện như thế mà, đều mặc áo giáp thần thể này nè đó, điều thành Phật độ chúng sanh, rồi độ bao nhiêu chúng sanh khác, cho nên không phải là tất cả vô lượng vô biên đều là tu tu theo đức của ngài Phổ Hiền sao? Đó thì chúng ta hiểu được đó, đó. Rồi tiếp theo câu kinh văn tiếp theo, chúng ta còn chút thời gian nữa, thêm chút nữa nha quý vị, là canh giáp ất bính đinh mậu kỷ canh, canh nhị tức là G2, hạnh nguyện công đức là hạnh nguyện và công đức, nếu mà bình thường dịch là công đức của hạnh nguyện, nhưng mà thiện nhân thấy là đây là hạnh nguyện công đức và công đức thì mới đúng. Câu kinh văn Kinh: Cựu túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Là cụ túc tức là đầy đủ, đầy đủ vô lượng hành nguyện, tức là các ngài đầy đủ không thiếu hành nguyện nào hết, và các ngài an trụ ở trong pháp của tất cả pháp của công pháp công đức. Đó. Thì nhân tạm dịch là kinh văn: đầy đủ vô lượng hành nguyện, an trụ trong tất cả pháp công đức. Cái câu này trong bản dịch mà kinh Vô Lượng Thọ mà người ta truyền bây giờ rất nhiều đó, bản dịch nghĩa đó không có câu này. Vì thấy thiếu câu là an trụ nhất thiết công đức pháp trung, dịch thật dục mất tiêu câu này à, tức là an trụ trong tất cả pháp công đức à, thì dục mất tiêu, cho nên cái bản đó bị nhiều người phê bình à, thì là lý do như thế, nhiều câu dục mất à, chỗ nào mà thấy khó khó dịch thôi dọ bỏ đi, hoặc là chỗ nào thấy nó không ngọt mà gọt lại rút gọn rồi vân thêm vô, cho nên là nhiều cái bản hệ tụng này hay nhưng mà thiếu nghĩa. Vì vậy chúng ta phải học theo cái bản này là vậy, mà học theo cái bản gốc á thì mới được đầy đủ. Còn nếu ai muốn niệm Phật ăn sanh học bản đó cũng được nha. Còn nếu mà để học nghĩa thì chúng ta phải căn cứ vào bản gốc. Rồi như vậy ở đây á, để mà gì quý vị hay nói đầy đủ vô lượng hạnh nguyện, chúng ta phải ráng làm được và an trụ trong tất cả pháp công đức. Chúng sanh bây giờ chúng ta cố gắng an trụ trong pháp công đức thì được, và pháp công đức không được thì sao? An trụ trong sanh tử. Cho nên là an trụ trụ trong sanh tử là nhiều đúng không? Và bây giờ muốn làm sao để an trụ? Thì nếu quý vị không an trụ được trong pháp công đức thì quý vị cố gắng an trụ trong tinh sâu nhân quả cũng tốt. Đó. Thì tâm quý vị thanh tịnh rồi quý vị tu mới được. Cho nên Thiền Trang lấy câu trong Minh Tâm Bảo Giám nè, Minh Tâm Bảo Giám trong sách này có nói như thế này: trí mạng chi nhân, kiến lợi bất động, lâm tử bất oát. Đó. Đó là tri mạng chi nhân, là người biết cái mạng số hay biết vận mạng thì sao, thấy lợi họ cũng không có động tâm. Đó. Rồi gì, lúc sắp chết á, họ cũng không có oán trách, không có oán trời trách người. Còn người á, không biết á, mạng tức là không, mạng đó là vận mạng, tức là không biết đạo lý nhân quả thì sao, họ không biết thì gì, họ thấy lợi là họ tham, họ thấy lợi là họ muốn chiếm hữu đó. Còn người biết á, tính sao nhân quả, họ thấy lợi họ cũng không có động tâm. Rồi khi chết á, người đời đa phần gì chết rồi còn trách trời trách đất, sao tôi bệnh như thế này, sao cái kia người kia gây toán án thù cho tôi nên tôi mới chết, vân vân, ông chồng gây khó khăn cho tôi, vân vân, đủ hết. Đó là gì? Không biết mạng. Chứ biết thì đâu có chết đâu, lúc sắp chết cũng ngoan à. Đây. Cho nên đây là cách bí quyết để an tâm, để tu hành đắc lực nè, phải tin sâu nhân quả, đến chính là biết được mạng. Mạng đây là lý của ý nghĩa của mạng. Cho nên người biết vận mạng, thấy lợi không động tâm, lúc sắp chết không oán trách. Đó. Phải nhớ điều này. Còn nếu mà dịch bốn chữ thì gì? Người biết vận mạng, thấy lợi không động, sắp chết không trách. Đó, thì dịch vậy thì cũng được. Và số chữ nó ít hơn, nó thành bài kệ. Nhưng mà Thiền Trang thôi, Thiền Trang dịch dài để đảm bảo ý nghĩa. À, còn muốn đọc ngắn hơn sao không hiểu nghĩa. À, Minh Tâm Bảo Giám. Như vậy muốn an trụ trong tất cả pháp công đức, đầu tiên đó an trụ trong tinh sâu nhân quả đi, thì quý vị niệm Phật sẽ an thôi. Nhiều người than thở là tại sao con niệm Phật không đắc lực, con nghĩ lung tung tăng tăng, rồi còn thế này trách người oán ông chồng, sao là gây khó dễ vân vân. Thì đang nói tiêu tinh sầu nhân quả, còn trách người này trách người kia, đó là gì? Không tinh sầu nhân quả. Thế gian nó muốn vậy mà, nhân sanh thù nghiệp, đời người là gì? Trả người trong gia đình là đòi nợ trả nợ, báo ân báo oán. Rõ ràng bốn loại nhân duyên như thế. Hồi trước Thiền Trang giảng đó, rõ ràng cái trong giảng đường Thọ Giảng của hòa thượng Thọ Giả ở quán đường Quang Minh đó, của ngài Thọ Giả, hòa thượng Thọ Giả ngài để các câu đối rồi đúng không à, vợ chồng là duyên, có thiện duyên có ác duyên, con cái là nợ, không nợ thì không đến nhà đó. Thì rõ ràng đồng tu đều học qua rồi, nhưng mà sao, Nhưng mà đó là chuyện của Hòa Thượng nói, không phải mình. Đó là chuyện của Phật nói, còn không phải mình. Mình vẫn thế nào? Mình vẫn thấy con là con, chồng là chồng. Thấy người oan gia chồng hồi xưa sao thích ông ta lắm mà, thích anh chàng đó lắm mà. Hồi xưa thích cô nàng lắm mà, cho nên bây giờ người ta về giờ ở chung với mình mà. Tại sao? Bây giờ lại oán trách. Sai rồi, cho nên người tu thật thể là không oán trời, không trách người. À, ư thế vô tranh, ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu, tức là đối với người không tranh, đối với đời thì không có mong cầu. Câu nói tuy đơn giản nhưng mà không biết được, không làm được. Hay chúng ta lấy câu trong kinh Phật dễ hơn là gì? Thiện Trang có hay nói trong kinh Di Giáo, Đức Phật có câu gì? Tri túc chi nhân, tức là người mà biết đủ đó. Ti ngọa địa thượng, tức là ti nằm trên đất. Du vi an lạc, vẫn là an lạc. Bất tri túc giả, tức là người mà không biết đủ. Du sử thiên đường, diệt bất xứng ý, dù ở trên thiên đường cũng không có vừa ý, không thể nào vừa ý được hết. Người ta có một thì người ta muốn hai, đúng không? Giống như người ta ở đời, người ta hay mong cầu nhiều thứ quá, đúng không? Có một người vợ rồi thú muốn có thêm bà vợ nữa, có một cái xe rồi muốn cái xe nữa, có hai xe rồi muốn muốn năm xe, muốn không bao giờ cho đủ. Còn mình á, dù sao cũng đỡ đỡ đúng không, mua một ít ít một chút đó, rồi mong cái hoàn cảnh thuận lợi. Thiền Trang thấy mấy người có hoàn cảnh thuận lợi thì tu không được. Người hoàn cảnh đó, là gì thuận lợi thì niệm Phật không vô, không biết nghiệp. Còn người á, mà niệm Phật thì vô thì hoàn cảnh không có thời gian, không có điều kiện để mà tu đó. Đời như vậy nó mới không thành tựu chứ. Nếu mà nếu mà ai cũng có điều kiện thuận duyên với mình chắc thành tựu. Nhưng mà thật ra là tại sao, nguyên nhân là sao? Không phải như vậy. Nhìn á, mình nhìn á, mình tưởng như vậy à, tức là cái gì mình tưởng, ôi cái cô đó tu tốt quá, mà tại sao trong hoàn cảnh của không có thời gian của tu hành, ông thầy đó không tu tốt lắm, đồng tu đó tu tốt lắm mà sao không có thời gian để tu. Chứ nếu mà không có thời gian tu á, là tốt rồi, đúng không? Hoặc là cô đó tu sẽ tốt rồi. Còn cái người kia đó thì tu thì có thời gian mà sao tu không vô. Thật ra mình nói cả hai người đều có nghiệp chướng cả. Hai người đó đều có nghiệp chướng. Người thứ nhất là gì? Tu được mà không có thời gian tu là gì? Đời trước tu huệ không tu phước. Cho nên đời bây giờ thiếu phước. Thiếu phước thì sao? Khảo đạo, nghiệp chướng nó khảo đạo chứ sao. Cho nên thiếu phước thì phải đi tu phước đi cho nó đủ vô thì nó mới yên bình. Thì Trang hay nói đó, quý vị muốn được yên thanh phước, ngã thanh nhàn để tu hành thì quý vị tu thanh phước đi, hộ trì cho người ta nhàn rỗi đi, làm trong công ty đừng có bày vẽ việc, đừng có vẽ vời cho người ta bận rộn thêm, mà hãy cố gánh vác bớt đi, làm sao đó giảm bớt việc mà hiệu quả. Đó, giống như học Đệ Tử Quy, đừng có bày vẽ đi học thêm mấy cái gì lịch sử rồi những này cái kia, bày vẽ cho nhiều thì người ta bận rộn quá, nhân quả mình cũng bận rộn thôi. Gây nhân nào được qua đấy thôi. Đời này bận rộn, đời sau bận rộn, bận rộn dài dài. Thì sao? Mình bày ra cái pháp đó mà. Người xưa nói, chư tổ nói gì? Đa sự bất như thiểu sự, thiểu sự bất như vô sự, vô phật sự tức tiên. Đó là gì? Nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không có việc gì. Không có việc gì chính là tiên, tiên là nhàn rỗi, tu hành tốt tuyệt vời. Đó cho nên câu nói mà không phải câu nói mà ai nữa, ai làm. Người thời nhà Đường, gia đình bàn lắm cũng làm. Ông bàn lắm cũng biểu diễn cho thấy làm điều việc tốt chẳng bằng không có việc gì. Thôi đem hết tài sản đổ xuống sông cho rồi, đúng không? Ra ngoài giữa sông, chật lên cái thuyền, đục lỗ, chìm xuống sông hết. Đa việc thiệt không bằng ít việc, nhiều việc không bằng ít việc, đa sự không bằng thiểu sự, vô sự vẫn tốt nhất. Mỗi ngày làm việc đều đủ sống được rồi. Vì sao vậy? Cho nên buông xả được vậy, cho nên thành tựu cả gia đình đều thành tựu. Người nào cũng tự tại ra đi, Viên Chiếu cũng ra đi tự tại, con gái Viên Chiếu cũng ra đi tự tại, ông bàn ông ra đi tự tại, thằng con trai cũng đứng cái chống cái cuốc xuống mà đang ở trên đồng, nghe mẹ mẹ chạy ra nói hai cha con kia đi mất rồi, ông già đó với cái đứa con gái đi mất tiêu rồi, đứa con trai chống cái cuốc xuống ra đi. Rồi bà làm xong hậu sự bà cũng đi nhẹ nhàng, bốn người ra đi như vậy. Vì sao? Buông được đó quý vị, buông đắc đạo, buông được cho nên đắc đạo, còn mình buông có nổi đâu. Cho nên mình thật ra mình nói đa sự không bằng thiểu sự, nhưng mà mình ham đa sự quá, bày việc quá nhiều, bày lắm luôn rồi gì ham danh đó. Giống như dịch bộ này Thiện Giang nói, giống như Thiện Giang đi, Thiện Giang lấy Thiện Giang dịch bộ này chưa đủ, thấy phải vô dịch bộ kia nữa, kiếm thì người nào mời cũng dịch thì sao. Mình sợ thật ra là ham danh, ham danh chỗ nào sợ mất lòng, sợ mất lòng nên cuối cùng bộ nào cũng dịch hết, cuối cùng dịch không có bộ nào ra bộ nào. Vì sao? Không có thời gian, bận rộn, cho nên sau này thì nhân biết là thôi khỏi kệ nó, không mất lòng. Mất lòng là gì? Sợ mình ham danh á, mình sợ mất lòng, sợ người ta nói ông thầy đó không từ bi, thỉnh cầu không đáp ứng đó, đó là gì? Ham danh. Cho nên là thật ra mình buông chưa được, cho nên mình mới bận rộn. Còn bây giờ mình làm một cách tự tại, có duyên thì làm, hết duyên thì thôi, vậy thì tự nhiên thời gian rảnh thôi. À, công việc cũng vậy, biết sắp xếp lại, làm vừa đủ sống, vừa đủ vừa phải để mà tu thì hết bận đó. Rồi đi giao lưu với giao tế đó, tức là giao lưu với mọi người, việc đáng thì giao lưu, không không thôi, người mà không thân lắm khỏi đến, khỏi đến, khỏi, vì người ta mời cái gì là lễ sinh nhật sinh nhật vậy cũng đừng đi, bớt đi, sợ mất lòng đúng không, tham danh, sợ người này sợ người kia. Rồi cái gì, có nhiều người bảo vệ cho mình tu hành Phật pháp, với Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, kháp như cầu thố giác, tức là gì? Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian mà giác ngộ, lìa thế gian mà cầu bồ đề thì cái gì khác, chẳng khác nào tìm sừng thỏ. Nói như vậy để mình bào chữa thôi, chứ thật ra mình nó lìa thế gian đâu, mình đi mấy cái hành động đó mình có mê hay mình giác, quý vị đi làm mấy cái việc đó mê chứ giác đâu, mà gọi là ly thế mít bồ đề, mình ở trong thế mà mình ngược bồ đề thì có. Cho nên là không có, hạng người thứ nhất phước báo chưa đủ, buồn chưa đủ nên bận rộn. Hạng người thứ hai tu có thời gian mà tại sao tu không được, rảnh rỗi quá không có việc gì làm mà sao cứ tu không được, vì buông cũng không sửa. Buông gì? Bẩn là tâm không chế người, không chế việc, không chế, mặc dù mình không làm nhưng mà không chế. Vô tu thì thời khóa trên Zoom, không lo tu đi, mình không có thời gian, mình không lo tu đi, lo quan sát coi người đồng tu kia tu được hay không, người này tu được hay không, cô kia có buồn ngủ hay không, người này có buồn ngủ hay không, thầy điện trang nên mệt hay khỏe, coi thử thế nào, vân vân. Tâm như vậy tu ở chỗ nào? Không tu được. Rồi thế nào nữa? Rồi cái người nữa quan tâm con cái thế nào, cho nên đủ thứ quan tâm, buông không được, lấy gì công phu đắc lực. Rồi tâm niệm Phật thì vọng, chưa niệm được bao nhiêu lâu đâu mà niệm, cứ niệm chưa nhất tâm mà cái sao Phật, nó Phật đâu con, sao không cảm ứng với con, tâm thành tâm thanh tịnh mới cảm ứng, tâm vọng làm sao được cầu chân. Cho nên cứ một mạch mà niệm không cần gì hết, cứ học ông Cô Lô Giang, tức là ông, thật ra là ông Cô Lô Giang là đọc như vậy không đúng, tên của ông là Cô Lô Giang, tức là nếu mà đọc âm Hán chữ là Oa Nậu Tượng, tức là dịch nghĩa là thợ bá nồi của đệ tử Pháp Sư Thế Nhàn, là gì? Cứ đói ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật đó. Hoặc là Hòa Thượng Hải Hiền không cần cầu nhất tâm bấn loạn, đâu cần cầu gì đâu, Hòa Thượng truyền giới, tức là sư phụ của ngài chỉ dạy cho ngài một câu là gì, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi con, khi nào biết rồi đừng nói, đừng xong, chứ đâu có nói là niệm đi bao nhiêu năm sau con sẽ được niệm Phật Tam Muội nha con sẽ được thế này thế kia. Chính vì không dạy như vậy cho nên ngài thật thà ngài niệm. Còn bây giờ mình học nhiều quá mình biết à, phải niệm vô công phu hành phiến nè, niệm nhất tâm bất loạn nè, niệm được Phật cảm ứng nè, vân vân. Phật tới nói bao nhiêu báo bao nhiêu năm trước, mình vọng tưởng nhiều hơn nữa. Tại sao? Chưa tu nhân mà đòi có kết quả, cái đó là vọng tưởng, cho nên tu hoài không có đắc được. Đó, buông không, không, bên ngoài không buông được, rồi buông Phật pháp cũng không buông được. Khống chế người ta muốn nghĩ, người ta nghĩ người này muốn thế này muốn thế kia, đó là buông bên ngoài không được. Rồi buông bên trong cũng không được luôn. Buông bên trong là tu mà không tu mới là buông được. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mới là tu vô tu tu, hành vô hành hành, chứng vô chứng chứng. Tức là tu mà không thấy tu mới thật sự là tu. À, hành mà không thấy hành mới là hành, rồi chứng mà không thấy chứng mới là chứng. Còn mình tu chưa tới đâu, mình cứ mong thêm làm sao mà được. Mình tu mình cũng thấy tu, tu mình thấy ôi bữa nay con tu nhữ lắm đó thầy ơi, con ở nhà con tu được 12 tiếng đồng hồ đó thầy, con thấy thầy bận rộn lắm thầy không tu được đó. Vậy thì sao thành tựu được? Mình tu mình lo cho mình chưa xong nữa, 12 tiếng đồng hồ mà mình sao biết thầy còn bận rộn nữa, đúng không? Đó, cho nên là Thiện Trang hỏi người nào đó, như như Thiện Trang lâu lâu hỏi mẹ Thiện Trang là biết chỗ công phu thế nào, chỉ cần nhìn qua quan sát cách nói lời thế nào biết. Mỗi người có mỗi cái nghiệp chướng, nghiệp đó là nghiệp đó quý vị, buông xuống là thành tựu. Chứ còn buông xuống không cần nhiều. Còn có nhiều người nữa lại có cái tâm thế này nữa, tâm gì? Cầu người tới trợ niệm, phải đến lúc lâm chung mới có người trợ niệm. Tâm như vậy làm sao tương ưng? Lẽ ra đến lúc lâm chung mới cầu Đức Phật tới rước mình. Mình đau đau sơ sơ cái, ôi đồng tu đâu rồi, gọi cho người này, gọi người kia mau lên để tới hồn trợ niệm cho mẹ nghe. Kiểu đó thì đến lúc lâm chung mà tròn trong chờ người trợ niệm đó, đứt hơi cái là sao? Theo ý niệm là mong nhớ người nào đó, chắc đứa đó, người đó, đồng tu đó, hoặc con mình đó, vân vân. Nghĩ nhớ cái hình ống của người đó thì đâu đi về gần người đó. Gần người đó có duyên làm người thì làm người, gần người đó không có duyên làm người thì sao? Làm súc sanh để gần người đó, không ngầm ngã quỷ gần người đó. Cho nên tâm luân hồi chứ không phải tâm niệm Phật giải thoát. Tâm niệm Phật giải thoát không cần cầu gì cả. Và quý vị đủ công phu Phật Bồ Tát lo, lúc đó Phật Bồ Tát cứu người tới trên niệm. Cho nên rất nhiều cái mà mình do học, thời nay do học, học chưa tới nơi, học không hiểu cho nên sanh ra chướng ngại. Nếu quý vị đi bỏ hết những điều đó, công phu thời gian đều đắc lực, phải bỏ hết. Rồi có người là gì? Ôi thầy ơi, niệm Phật chắc mấy năm mà vãng sanh mất thì con nó làm sao? Con ai lo? Thì quý vị này không tin nữa rồi. Quý vị nghe câu chuyện lâu rồi đúng không? Thiện Trang kể trong kinh A Di Đà Sơ Sao Diễn Nghĩa gần tập cuối á, mà thường có nói gì? Nó có cô đó có hai đứa con nhà nghèo bướng, cuối cùng cô cũng thành tựu. Vì sao? Thành tựu là để hai đứa con đó luôn. Đó, ủa của nghèo quê gớm, hai đứa con không được nuôi, nhưng mà cuối cùng của thành tựu xong, của vãng sanh rồi ra đi. Đồng tu thấy của thành tựu thù thắng quá, nuôi bao nhiêu người phát tâm nuôi hai đứa con của Bồ Tát. Quá, hai đứa con có phước báo lớn vô cùng. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc là thành tựu hết. Hay nói cách khác, thật ra mình nghĩ thế này, thì đang nghĩ là đó là do cổ vãng sanh rồi, cô tác động xuống mấy người khác tới nuôi con cổ. Dễ thôi, gì đâu. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc là làm được hết à. Còn mình thành tựu được là làm được hết à. Còn mình không là thành tựu thì mình có muốn làm, thật ra là điều là gì? Muốn chống nhân quả không à. Nhân như thế nào, quả như thế đấy. Hay trồng nhân đi à, sẽ được quả. Đừng có đem chống nhân quả. Biết người ta như thế, chống hoài không đã đâu. Buông đi tu được nha. Ráng buông. Thì hôm nay có lẽ chúng ta nên học tới đây thôi, để hôm sau chúng ta sẽ học bằng từ câu kinh văn này. À, cụ túc vô lượng hạnh nguyện an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Đấy, chúng ta sẽ hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Thì đó, ngày mai chủ nhật chúng ta sẽ tu 5 tiếng đồng hồ từ lúc 11 giờ trưa giờ châu Âu cho đến mấy giờ 4 giờ chiều. Ở đợt tu Việt Nam là từ lúc 15 giờ đến đâu 5 tiếng hả? Đến 22 giờ như vậy. À, như vậy là chúng ta tu từ 5 giờ chiều đến là 17 giờ chiều á, đến 22 giờ. Vì nhớ cho một tuần có một tuần 3 tiếng, tuần này 5 tiếng, tuần sau 3 tiếng, tuần sau nữa tuần sau nữa là 10 tiếng, không có nhiều thời gian. Thật ra một năm tu được như vậy cũng ít lắm. Nên quý vị ráng mà tu. Mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi tu tiếp. Mệt cứ tắt camera ngủ, ngủ rồi chút nữa dậy tu tiếp cũng được. đừng có ý chí gì đâu mà tu, gì đâu mà yếu quá. Thật cái thiện gia không nói, nhưng mà quý vị tự biết mình, mỗi mình người phải lo sanh tử của mỗi người, mỗi người tự lo, không ai lo thầy thấy được đó. Cho nên là thầy ráng đi thôi, ai mà tu được tu, không biết không tu đọa lạc, thiện gia cũng không tu thì đang đọa lạc, ráng chịu của thiện gia. Quý vị cũng vậy, quý vị tự lo cho chính mình. Thời gian hôm nay đến đây là kết thúc, kính chào quý vị, chúc quý vị luôn luôn an lạc. Đó, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, chào quý vị. A Di Đà Phật.